Tôi trả lời câu hỏi nha. Cái chữ ưng thật thì cũng thường thôi, nó tên thất là cái nhà, nó phòng như nhà. Cái chỗ Phật thì dùng cái mỹ từ là hương thất, cái hương mỹ từ như tịnh thất, nhưng mà cái nhà khác là như tịnh, chỗ tu là tịnh đó, cái nhà cũng giống như người ta vậy thôi. Chỗ Phật tôn trọng là chỗ là hương thất, hương là thơm đó. Chẳng có gì đặc biệt, cái này thì không có gì đặc biệt, không có ý nghĩa gì đặc biệt. Còn cái tu Bồ Đề, Subhuti, tiếng Phạn là Subhuti thì tu ông là tu Bồ Đề rồi, nhưng mà thường trong cái sách thì là thiện hiện, thiện hiện chỉ su su là khéo léo á, su là khéo léo tức là hoàn hảo. Còn chữ Bhuti, Bhuti là có chữ Bhavati là tùy khám á, tùy khám. Tùy khám ở đây thiện hiện là xuất hiện, là hiện hữu á, là cái nghĩa đó thôi, hai chữ là dịch là sao. Chứ còn đây là từ chữ Hán và dịch ra tiếng 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 Hán và tiếng Phạn, tiếng Hán với tiếng Việt thì không có dịch, tiếng Việt lấy theo chữ Hán thôi. Nhưng ngày Huyền Trang là dịch là thiện hiện. Rồi, hết rồi, còn gì nữa? Cái lần nói trước á, tôi nói lẹ quá rồi, ai còn nghe kịp hết hả? Ai thắc mắc gì không? Nghe kịp hết thì hay rồi, tôi nói tiếp. Nói tiếp được chưa? Ai không ai thì hiểu hết rồi, tôi nói tiếp này. Thì bữa nay là thì đoạn hôm trước đó, chúng ta giới thiệu cái phần đầu Kim Kim Cang, phần về cái văn mạch đó, cái văn mạch phần mở đầu. Tôi nói loanh quanh thì cũng hơi dài dòng, nói cho dài cũng để cho vui vui vậy nè. Thì trong đó thì có nhắc cho cái chữ, hay nghe là chữ đầu là chữ Như đó. Chữ Hán thì hiểu chữ Như này là chữ Như Thị, này là Như Như chân Như, hiểu như vậy thì nó theo nghĩa Hán chứ không phải theo nghĩa tiếng Phạn. Như là chân, như là Như Lai Tạng đó, chỉ như này không phải, như đó là như thật. Thì chữ Như này cũng là cái nghĩa nó gọi là chữ Như Lai với như thật, với chân như, cái này trở thành một cái nghĩa chân lý trong đại thừa. Cái sự vật sao thấy như vậy, tức là mình cái là tức là cái gì nó là như nó ha, cái là à, cái chữ này là ta tha nhé. Nhưng mà chữ trong cái chữ mà gọi là Như Thị Ngã Văn, cái chữ này là Y Văn, tức là nó là cái là như 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 vậy. Như vậy thường ta dịch sát nghĩa, tức gọi là như thế này như thế kia. Cái chữ đó tôi đọc bài kệ nó cho vui vui đó, chỉ nhớ trên đầu một chữ Như đó, là kinh điển lưu truyền 84, học hành không thiếu cũng không dư, năm nay tính lại chừng quên hết, chỉ nhớ trên đầu một chữ Như. Cái bài có một thiền sư Việt Nam ngoài Phước Huệ, cũng gần đây thôi, cũng gần thời đại gần đây thôi. Nếu ngài còn tồn, ngài còn 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 sống thì chắc chừng còn 150 tuổi, chừng quãng chừng đó tôi quên mất tiêu bao nhiêu tuổi, chứ không có lâu lắm. Hay là cái phần đó có một điểm nữa tôi nói, một điểm nó quan trọng không đó, cái khác đó là thì mình gọi là cái hoàn cảnh, cái bối cảnh hay là cái khung cảnh mà nó Kim Kim Cang là buổi sáng đi Phật cùng đại chúng, Phật ôm bình bát đi vào thành Phật thực, tới giờ đó Phật đi vào thành Phật thực, thành đó là thành Xá Vệ. Ở trong cái kinh sát chỉ hoàng, trong cái kinh sát cấp có đọc cái này thì là thường rồi, chỗ này Phật hay giảng kinh thường, Phật hay tu ở đó, tức là thỉnh thoảng thì là Phật về kinh sát cấp có đọc, thường ở đây an cư, những mùa an cư ở đó. Khi Phật ở đó thì có nhiều chúng tỳ kheo các nơi khác cũng về thăm viếng để hỏi han nghe Phật giảng. Cái khung cảnh ở đây thì cho thấy rằng là Đức Phật đi khất thực xong rồi về rửa chân, thu dọn y bát, rửa chân, rồi sau đó là tái tòa cũ đến ngồi, rồi các cái tỳ kheo đến thăm viếng và ngồi hỏi. Sau đó ngài Tu Bồ Đề bắt đầu thưa hỏi cái khung cảnh này mà chúng ta muốn nhấn mạnh tới. Nó có hai điểm. Điểm thứ nhất là theo cái cách giảng thông thường, thì đó là cái kinh nói trong một cái sinh hoạt hàng ngày, nó liên quan tới sinh hoạt ngày, đi đứng nhất là ăn uống, điều kiện hàng ngày cũng phải làm. Kinh Kim Cang đề cập tới những cái thân thiết trong đời sống, không có gì cao siêu, tuy rằng trong đó nói những cái triết lý có vẻ siêu hình đời sâu xa. Đây là đề cập tới bình thường, hay là một cách nói bình thường, vì trong kinh thấy như vậy, nhưng một con cách khác thêm một ý nghĩa này là mang tính lịch sử hơn, học tức là thể loại văn học á. Là chúng ta đã nói đó là phản ánh một cái đời sống của những cái vị đó, gọi là vị sống trong rừng Aran, là Aran tiếng Phạn Aranyaka, Aranyaka người là sống trong rừng. Aranya trong nó có chữ Aranya ấy. Aranya là còn gọi là khu rừng, là forest. Aranya forest, để sống rừng. Nó cũng có nghĩa rằng là không có tranh chấp, không có đấu tranh. Không có đấu tranh. Những cái nghĩa nó gần gũi nhau, đời sống trong rừng, đời sống bình an, đời sống của người ẩn dật. Ngài Tu Bồ Đề là một trong những người nổi tiếng. Trong này là Ngài Tu Bồ Đề mà chúng ta nói trong kinh đó, là người thưa hỏi đó, một vị gọi là đệ nhất. Đệ nhất trong những người sống trong rừng, sống đời sống trong rừng, dẫn đời sống rừng là những gọi là Aranya Vihara. Tức là người Tu Bồ Đề, người đó là người Vihari, Vihari. Thì cái Tu Bồ Đề là đệ nhất trong những người sống trong rừng, sống ẩn dật. Đời sống này liên hệ tới rất nhiều trong cái chiêm nghiệm đời sống rừng núi. Nó bình lặng, không có tranh chấp. Từ cái chỗ bình an đó, nó dẫn tới một cái này về là không. Thì những vị sống trong rừng này, cái họ sống nhiều nhất đó là không. Quán không, Sunyata. Đây là trong cái truyền thống của Phật giáo. Trừ cho Aranyaka này, trong Ấn Độ, tư tục Ấn Độ, thì Aranyaka là cái giai đoạn phát triển sau cùng của truyền thống Vệ Đà. Tức là trước thời Phật á, nó chỉ có ba bộ Vệ Đà, thánh điển Vệ Đà chỉ có ba bộ, gọi là thi Vệ Đà nhé, gọi là Tam Minh, trong kinh gọi là Tam Minh. Vệ Đà tức là nó từ cái chữ mà Vít mà ra, Vít là nhận biết, biết là nhận thức, là biết, to know đó hả, to know hay recognize, đó to know hay recognize, gọi là nhận thức là biết, cái xong nó biến thành tam minh là vidya, cái chữ chính nó là vidya, vidya mình gọi là minh là sáng, giống như nghĩa chính của nó là knowledge, science, kiến thức, nhưng mà là ngành khoa học, thì ngày nay cái chữ này thường dùng ngày nay nó vẫn dùng cái chữ science. Ví dụ như là ở Thái Lan người ta dùng chữ này rất nhiều, nó dịch là vidya là đây là gia, là cơ sở của kiến thức, tức là gọi là đại học. Chữ minh nó bằng vậy, thì cái này gọi là kiến thức, mà mình biết chữ minh này là một trong những cái chữ nó quan trọng trong Phật giáo. Nếu còn gọi là vô minh mà hay là ngu dốt, là không biết gì. Nhưng mà đây gọi rằng là vô minh là mình nhận thức không có một cái trật tự, không có một cái hệ thống, nhận thức nó thiếu sót. Thì cái chữ avidya gọi là vô minh dẫn tới luân hồi sinh tử đó, điều nói là non science, cái nhận thức để đưa tới cái luân hồi sanh tử. Thì Veda là một cái từ có nghĩa rằng cái nơi tập học những cái kiến thức gọi là tam minh. Đây gọi hay là nói cái kho tàng của trí tuệ, kho tàng của nhận thức, biết quan trọng đó là biết cái sinh tử luân hồi, biết cái sống và chết. Cái bước cuối cùng nữa như trong cái truyền thống về sau này phát triển Aranyaka, đó rằng biết ta là ai, đó là cái biết. Thì trong cái biết này khi mà người A-la-hán Phật cũng dùng cái tam minh này, nhưng mà ngài không nói tới tam minh của Vệ Đà, thì vì tam minh Vệ Đà là những bộ đầu tiên, những cái bộ một bộ thì là nói tới là ca tụng thần thánh, hay ca tụng các cái hiện tượng thiên nhiên, liên hệ tới đời sống, rồi tới những cái soạn những cái nghi lễ, những cái câu chú, tức là câu mà những cái lời kinh lời nguyện á, thì sắp đặt thế nào cho nó trật tự để có thông cảm tới thần linh. À, phải nói cái tiếng thế nào mà thần linh nghe cho được, âm thanh âm phận thế nào nó rung động cái thần linh, rồi bố trí cái đoàn tràng, tức là bố trí cái bàn thờ á, bàn thờ phải làm thế nào để thiên nhiên được. À, thì từ đó từ từ họ quan liệu ra một cái trật tự vũ trụ trong một cái phòng rất nhỏ. Sau này chúng ta thấy rằng là ở mặt trong thành cái mandala đó, nó biểu tượng ẩn vũ trụ trong cái phạm biên gian rất nhỏ, trong khoảng là bao nhiêu thước đó, làm cái hố hay là vẽ một cái hình, cái đó nó thâu gọn các cái vũ trụ, nó biểu tượng cả một cái vũ trụ, được gọi là thâu tóm này, cái đó gọi là thành là thành ra những cái bộ kinh tri thức như vậy. Thế như đây chỉ lý thuyết giải nghĩa, nhưng mà do cái nhu cầu từ từ tâm lý tìm hiểu, cái mà tìm hiểu tới cuối cùng á là Aranyaka là từ ngã. Thì cái chữ Aranyaka này thì Ấn Độ giáo người ta nói rằng của Upanishad, tức là từ cái truyền thống Upanishad. Upanishad gọi là nghĩa đen chính. Thì cái đoạn mà dài mô tả Kinukan chúng ta thấy rõ cái không khí này. Phật ngồi xuống này, các tỳ kheo ngồi chung quanh á, không khí dẫn đạo của những người trong rừng. Mà cái tập tục này cũng chung cũng phần lớn các ngành Ấn Độ, nhưng mà chung nhất là các vị trong rừng để hỏi đạo với nhau, cái khung cảnh sinh hoạt là như vậy. Thì gần đây chúng ta thấy như là trong cái nhà thơ mà Tagore đó, cũng là cái vị đạo Santiniketan á, thì cũng chủ trương học ngoài trời, thầy trò kéo ra nhà gốc ngồi mà giảng trong rừng mà giảng, thì cái khung cảnh thiên nhiên ở trong đó, cái lời giảng á, nó không bị chi phối bởi những cái ồn ào, bởi cái não nhiệt, với cái tâm tư nó tĩnh lặng, nó dễ thích hợp. Nói chung là ban đầu làm cho cái tâm mình không trống rỗng. Từ cái trống rỗng đó người ta nhận thức. Trong cái trống rỗng mà của cả cái này thì trống rỗng cái thứ nhất mà muốn thấy cái trống rỗng cái không á, phải thấy cái không, không có cái tự ngã. Nếu cái tự ngã đó là ai, nếu cái chữ sunyata gọi là chân lý, thì cái tự ngã này là cái chân lý. Nên trong kinh khi mà giai đoạn mà khi Phật mà các cái tỳ kheo mà sống trong rừng, một số gọi là Aranyaka để chúng ta biết, như họ sống trong rừng đó, những vị là tu tập quán không, thần lớn mà tu tập không tam muội, sunyata tam muội. Thì đối với Phật giáo thì cái không tam muội này, cái chính của nó trong nguyên thủy ấy, không này có nghĩa là không này là liên hệ tới vô ngã, vô ngã và vô ngã sở. Đơn giản là vô và ngã, vô ngã sở. Thì chúng ta biết rồi, trong cái chân lý mà một vị A-la-hán mà đạt được á, là phải nhận thức được ba cái là vô thường, khổ và vô ngã, ba cái. Thì từ ba cái này mà quán vô thường, khổ, vô ngã thì đạt được ba cái thiền định, gọi là ba cái tam muội đó, ba cái mức thiền định. Thì ba cái mức thiền định quan trọng đó gọi là đối quán vô thường thì biểu đạt tới gọi là vô tướng tam muội. Vô tướng là non-science, tức là đạt tới cái vô thường thì đạt tới cái vô tướng. Chữ vô tướng tức là sự vật nó không có một cái cá biệt nữa hết á. Ngày nay chúng ta thấy xanh vàng đỏ trắng là tất cả này do cấu trúc của cái tâm tư của chúng ta, cái cảnh bên ngoài nó tồn tại không có gì khác biệt, giống như là một đống sỏi vậy đó, một đống sỏi là làm cả một đống ở ngoài vườn á thì sỏi nào viên sỏi nào, nhưng mà khi ta lượm vào ta sắp lại thành hàng, thì khi nhìn vào ta biết là thành chữ này, chữ A, chữ B, chữ C thành một dấu hiệu. Cũng như rằng là những cái hòn đá trên rừng, hòn đá này do hòn đá nào, nhưng mà những người đi rừng, những người mà đi đã đoạn đi rừng mà sợ lạc á, họ sắp hòn đá thành những dấu hiệu, thì hòn đá thành một cái biểu hiện. Người đi sau nhìn hòn đá họ biết hòn đá này chỉ cái gì, đã có nghĩa cái vũ trụ bên ngoài cũng vậy, rồi là vũ trụ bình đẳng. Nhưng mà khi vào chúng ta cấu trúc lại, nó cấu trúc lại thành ra những cái riêng biệt, hình thức này hình thức khác, rồi từ đó mình khởi lên là cái này là của ta, cái này là không phải của ta. Thì tất cả những cấu trúc đó nó do một cái cơ bản, cái bộ máy xử lý ở trong tâm thức, bộ máy xử lý đó gọi là ngã Atma. Cái hình ảnh ngoại độc của mắt ta thì ngày nay chúng ta cũng dễ hiểu thôi, ở ngoài cái cảnh tất cả đối tượng đưa vào mắt ta đó chỉ là những cái sóng dao động, sóng dao động của những cái gói năng lượng á, sóng dao động tùy theo bước sóng dài bước sóng ngắn, sóng trong cái phổ tâm spectrum, trong cái khoảng nào đó thì chúng ta thấy được, ngoài là không thấy được, trong cái khoảng đó nghe được, ngoài nghe được, thì nó sóng dao động cuộn trên màn hình chúng ta thấy hình ảnh thế này. Trên cơ bản nó chỉ là gì, nó chỉ là xung điện có và không có, chỉ có hai cái thôi, xung điện có và không có. Nhưng mà tùy theo cái lập trình, tùy theo cái lập trình của kỹ sư, của người lập trình viên, thì trong cái hội lập trình nó có bộ vi xử lý á, thì những cái dữ liệu mà chúng ta đưa vào thì ta gõ vào màn hình thì cũng gõ thật, nó đưa vào cũng đưa vào chỉ có hai cái là có và không, nhưng mà qua xử lý nó hiện lên màn hình lung tung đánh á, đi đứng nằm ngồi chữ nghĩa đen trắng rồi nói năng tất cả những cái nó chỉ là có và không. Thì cái này gọi là trong kinh Phật gọi là phân biệt, reconstruction gọi là phân biệt.
Thì là tiếng cái phần là Parikanta hay là Vikanta.
Cái chữ này mình dịch là reconstruction, phân biệt, phải không? Reconstruction là cái cấu trúc lại, tái cấu trúc lại. Thì cái bộ tái cấu trúc này đó là cái bộ vi xử lý, là Atman. Chúng ta nói nhiều trong duy thức rồi, cái này đó, bộ vi xử lý. Thì vậy là cái thế giới nó bị biến đổi, chúng ta thấy theo cái nhu cầu của mình, của kỹ sư. Mà cái bộ máy này á, tùy theo lớn hay nhỏ, có khi lập trình đó là chỉ cái bộ máy rất nhỏ, chỉ để đủ mà làm tính toán cộng trừ nhân chia, hơn chút nữa là để nghe ghi một dữ liệu hàng ngày đi chợ, đi chợ rồi là thăm viếng kỳ nhật ký, nếu mà cao một chút nữa mà gần chi tiết nữa là quánh cờ tướng, cờ chết, tùy theo cái lập trình. Thì cái cấu trúc mà thế giới là do cái tộc này là cái tộc quán lâu đời, cái Atman này nó là một cái tự ngã hả, nhưng mà nó là kết quả, mà trong tiếng người ta hay dịch là retribution, gọi là quả báo, nó là kết quả có hành vi nhiều đời, tích lũy nhiều đời, nó tích lũy từ cái kinh nghiệm của nhiều đời, mình có thể tức là nếu trong hiện tại, trong đời sống của cái nhân vật thế gian hiện tại, nó tích lũy từ khi mà gọi là những sinh vật nhỏ. Sinh vật nhỏ như trong kinh nói là một loại sinh vật từ cái thế giới ra, từ một thế giới là của ánh sáng, cực quan thiên, một cái sinh vật sống trong ánh sáng, du hành trong ánh sáng. Khi mà nếm với vị trí đất, kết hợp với đất thành ra những chúng sinh nhỏ, nó phát triển thân thể to lớn từ từ, cái trong đó quá trình tích lũy để phát triển cái thân xác, tiến hóa của cái thân thể vật lý, mà nó cũng tiến hóa của cả cái nhận thức, tức là tích lũy kinh nghiệm, từ những con vật nhỏ tích lũy kinh nghiệm. Cái tích lũy này nó là tích lũy trong tâm, nhưng mà nó biến đổi cả cái thân xác, cái thân thể, đó là tâm với vật nó biến đổi, tích lũy tới lúc con người như giống như là nếu mà tổ tiên chúng ta mà nó trái đất tròn thì không ai chịu nổi hết, quay không ai chịu nổi. Ngày nay con nít mới sinh ra nó trái đất quay, nó cũng nghĩa là nó biết nói, biết chạy, nói trên đất quay là nó biết liền, mà không cần có nó cả chứng minh là trả chứng minh là tại sao nó quay ngày nay thì ngày lớn chúng ta đi cũng chả biết tại sao nó quay, chỉ biết là nó quay và biết là nó tròn. Nhưng mà chứng minh không ai chứng minh được, không bao giờ thấy được. Thì cũng vậy, trong cái cấu trúc của chúng ta vậy, là chúng ta thừa hưởng những cái quá khứ. Thì khoa có cái ác mang cái từ ngã. Tribution nó là tích lũy, kết quả của tích lũy nhiều đời. Cái chữ retribution người ta gọi là gì thâu thấp. Tôi nhắc từng đoạn mà đọc, người gọi là gì thục tích. Đó, cái gì thục này nó thành đối tượng của từ ngã, đối tượng để chúng ta các cái nhận thức là nó từ ngã. Thì chúng ta nói về giống như vậy là gì, là khi mà những vị quán không, những vị mà tỳ kheo đó của Phật giáo sống trong rừng như ngài Tu Bồ Đề, họ đặt đến cái tánh không, thì nói theo cái nghĩa nguyên thủy thì cái không họ thấy đó là không, là không có cái từ ngã, tức là không có một cái chủ thể lễ nó tái cấu trúc cái thế giới lại. Thì chưa thành ra người ta thấy cái thế giới đó đúng như cái hình dạng của nó, là giống như một người khôn á, chúng ta một người học trình độ nhìn vào cái máy vi tính biết rõ nó chả có gì, đó là chỉ là cấu trúc do lập trình viên lập trình, mà nó giỏi học thì biết lập trình theo kiểu nào, đánh vài cái họ biết lập trình theo kiểu nào nữa, để thành cái ảnh như vậy. Tức là chương trình gì, chương trình là của Microsoft hay là của Viten hay của gì đó ha, nó đủ thôi, họ biết hết. Thì họ có thể sửa lại cấu trúc này theo ý muốn, sở cấu trúc trên màn theo muốn. Thì cũng vậy, đây những vị khi mà họ đạt được, họ nhìn một cái chân lý không có cái tờ ngã, thì họ biết là sự vật đó là chính sự vật nó như vậy và xuất hiện như vậy. Chính vì như vậy họ nhìn sự vật họ không bị mê hoặc bởi những cái sự vật xung quanh, là biết được cái bộ vi xử lý và cải tạo được cái bộ vi xử lý theo ý mình muốn. Chân thấy cái sự thực, thấy đó gọi là thấy được cái chân như, cái ta tha ta đó, thấy được cái chân như, thì cái này trở thành một cái phát triển mà đại thừa. Thì khi mà thấy chân như rồi thì có một cái phản ảnh, tức là thấy cái thế giới này chỉ là cấu trúc á, thì thế giới này thấy một cái hoàn ảnh, đó là cái maya, thấy được nó là cái maya. Hay là một cái gọi là ảo ảnh, thấy được cái thế giới này ảo ảnh, ảo thuật. Đó là cái ảo ảnh thôi, nó giờ ta cấu trúc lại, nó vẫn có cái đó, ta vẫn sử dụng được nó, các vị vẫn sử dụng được nó cho những ích lợi hàng ngày, cần thiết, ích lợi cho nhiều người, nhưng mà đó chỉ là cái ảo ảnh do cấu trúc tạo lại. Thì cái tánh không như vậy trở thành là càng ngày càng phát triển trong đại thừa, từ cái tánh không là vô ngã, thấy không có từ ngã, đạt tới cái mức đó. Thì có hai bậc như vậy, chúng thấy từ ngã thứ nhất ta chỉ đó là cái tâm lý, là cái tôi đi, tôi đứng, tôi thấy, tôi đau khổ, đạt tới cái mức là không có cái tôi là không có đau khổ. Nhưng mà khi mà tới cao, người ta hiểu cái tôi đó là gì, tâm, dòng tâm thức, thì biết chính cái tôi nó cấu tạo lại cái thế giới, nó là cái bộ máy vi xử lý cảm, cái vận hành của nó được thiết lập từ nhiều đời, cái lập trình nó nhiều đời, mỗi ngày nó thêm ít chi tiết, giống như cái lập trình mà từ hồi xưa, lập trình chỉ assembly, lập trình Pascal gì chứ. Basic cho tới ngày nay lập trình cái vi tiết, hay lập trình cái gọi nào tôi hết biết, không hiểu nổi, mình không phải chuyên môn, biết như nhảy vậy thôi. Tới ngày cần tinh vi, cái tâm thức nó tích lũy cũng vậy. Mà chúng ta hỏi từ đâu thì cái này vô cùng chưa hỏi được, nhưng mà mình cứ biết rằng đó sự tích lũy, thì từ cái vô ngã biết được cái tích lũy, vì đã biết được cái thế giới chân thực của nó là gì, cái tánh không. Là cái chân lý, là cái chân như thấy là cái sự vật nó như vậy, nó như thế, thì cái quá thì một cái vô ngã. Thì chính cái này là thành một cả bộ kinh Maha Bát Nhã, Đại Bát Nhã của Phật giáo. Thì đối với quan niệm của những người học Phật thì chính cái ảnh hưởng của Ấn Độ giáo, và Ấn Độ giáo thực sự về sau này phát triển, họ chỉ vay mượn Phật giáo và để lập lại cái hệ thống thần quyền, để lập lại từ cái thần quyền, tức là một thượng đế sáng tạo Brahman. Từ cái thần quyền đó là quy định cái giai cấp, ai là sinh ra, ai là quý tộc và ai là bần tiện, và đó là thường để quy định như vậy rồi, không thể cãi, lập cái chế độ giai cấp. Thì mà họ lấy trong Phật giáo và lấy cả Đức Phật, coi Đức Phật là một cái thượng đế của chính họ, đó là thần Krishna,
là một thượng đế incarnation, thượng đế nhập thể, thượng đế hóa thân làm loài người để chỉ đạo chỉ dạy loài người. Thì những cái Phật dạy đó, chân lý, những cái đạo đức giới về những cái đó, Ấn Độ giáo những cái gì mà cần thiết lấy, loại trừ cái gọi là thứ nhất là cái vô ngã, cái chấp nhận cái ngã, tức là có một cái linh hồn. Linh hồn đó là cái tiểu ngã, nó bị chôn trong cái thân này. Khi mà rã giải thoát được, tức là giải thoát cái vỏ trứng, thì nó hòa đồng với cái đại ngã là Brahman, giống như là cái nước trong đại dương. Rồi á, là người ta lấy một cái chai, cái hũ, người ta chứa cái nước đó lại, thì cái nước đó bị tù hãm, bị tách rời khỏi cái đại dương, và nó trôi nổi, nó trở thành đổi thay màu sắc, rồi có thể đục hay có thể trong. Nhưng mà khi mà giải thoát, nó đập vỡ cái đập vỡ đó, thì cái dòng nước đó nó tan hòa với cả cái đại dương. Nó gọi là cái giai đoạn mà cái từ cả cái tiểu ngã thế nhập vào cái đại ngã. Đây là giai đoạn đầu tiên của Ấn Độ giáo. Thì ta là nhập vào cái Brahman, một cái Brahman như vậy, một cái thượng đế, nhưng mà thượng đế gọi là một cái thượng đế không vô ngã, thượng đế không có ngôi vị. Tức là một thượng đế không cách biệt với cái thế gian. Thượng đế là thế gian, mà thế gian là thượng đế. Tức là ta là thượng đế, mà thượng đế là ta. Một thượng đế ngôi vị. Nhưng mà sau này khi quan niệm tôn giáo phát triển, thượng đế không thể là ngôi vị, là impersonal được. Một cái thượng đế phải hơn là có ngôi vị. Thì trở thành cái giai đoạn đầu tiên á, thượng đế chỉ là cái bản tánh của vũ trụ. Nó gần như là gọi rằng là một cái thể tánh của vũ trụ. Một cái thể tánh, cái bản tánh của vũ trụ. Nhưng về sau á, thượng đế thành một cái nhân vật ngự trị thế tụ, sáng tạo từ đó xuất hiện thế giới. Thì giai đoạn đầu á, thì gọi là chúng sanh với thượng đế, tức là Atman Brahman, vừa đồng tính vừa đồng vị. Đồng tính, đồng tính là cùng một bản chất, là một cái nature, cùng một cái bản chất, và cùng đồng vị, tức là một personality, đồng vị, vì là nhân vị, nhân cách. Nhưng về sau này á, thì con người với thượng đế đồng tính nhưng mà không đồng vị, tức là một con người cùng một bản chất với thượng đế, tức là vì do thượng đế tạo ra cùng bản chất, nhưng mà không đồng vị là con người không bao giờ trở thành thượng đế được. Điều này khác với Phật giáo, thành không bao ra. Từ cái chỗ mà ta diễn tả ở chỗ Đức Phật là pháp thân vô cùng tận, khi mà chứng đạt chân lý rồi, cũng như người thấy được cái sự thật rồi, thấy cái màn hình rồi, không còn phân biệt nữa, thì quay lại ta cũng chỉ là một thành phần như tất cả cái vũ trụ khác, không có gì khác. Thành Phật và chúng sanh không có sai biệt. Phật khi mà trở thành chúng sanh, thành Phật thì không có gì sai biệt hết á. Nhưng mà trong thượng đế tôn giáo không thể được. Thì chính cái tôn giáo có ngôi vị này quy định thần quyền được. Ai lớn ai nhỏ giai cấp để lập lại cái chế độ giai cấp. Thì cái này cho nên chi á, là những cái người Upanishad, là cái truyền thống Upanishad, là truyền thống là triết học Ấn Độ cải tạo về sau đầu tiên á, họ là học theo Long Thọ, cái giai đoạn mà giải thích Upanishad đầu tiên, như người đầu tiên á, ví dụ Gaudapada trong lịch sử, ông này học cánh không, và gần như ta gọi là ảnh hưởng bởi Long Thọ, là một cái thuyết tánh không có Phật giáo. Thì cái Aranyaka nó phát sinh trong Phật giáo chúng ta biết rồi, các cái tỳ kheo sống trong rừng mới gọi là tỳ kheo A-lăng-nhã đến Phật và được biệt đãi đối Phật. Các vị tỳ kheo đó Phật tiếp đãi một cách đặc biệt, gần như là người ta nói là Phật giáo không có esoteric, không có cái giáo lý bí truyền. Nhưng mà thực ra Phật trong kinh Phật hay nó là căn cơ, tùy theo căn cơ với đời sống thích hợp. Người sống ở rừng thì họ sống theo cái hành khác, hiểu những cái khác, mình hiểu những điều mà người ở thành phố không thể hiểu được, người sống ở làng mạc không thể hiểu được. Người luôn luôn sống trong rừng, sống với sự tĩnh lặng của thiên nhiên, thì nghe cái tiếng nói của thiên nhiên, sống với thiên nhiên, nó cũng giống như người ở ngoài làng mạc nghe cái tiếng nói, là người sống với tâm thức giữa loài người khác nhau, nó có những cái căn cơ riêng biệt. Thì cái không khí của kinh điển nó báo cho chúng ta biết những cái này.
đó là những cái vị tỳ kheo A Lăng Nhã có điều kiện về. Mà trong Kinh Kim Cang chúng ta biết tỳ kheo A Lăng Nhã đó chính là ngài Tu Bồ Đề lãnh đạo, có thể lãnh đạo một chúng tỳ kheo đông nữa về tinh xá, về kỳ viên để tham vấn hỏi đạo Phật. Chứ còn ngài thường nếu không có gì cần thiết, không có gì tham viếng, họ sống trên rừng, họ đi khất thực rồi đi vào rừng. Thì những cái thơ hỏi như vậy, cái đàm luận như vậy, đàm luận của những vị A Lăng Nhã, cái đề tài như vậy chúng ta thấy rõ. Đề tài đó là cái tự ngã, cái gọi là nói cũng đơn giản là ta là ai. Rồi phát triển thành nó từ cái ta đó, phát triển thành đó là không có cái ta này, tức là không có cái bộ vi xử lý, một cái processing, không có một cái bộ vi xử lý trung ương. Cái bộ vi xử lý chỉ do là cấu trúc của cái do cấu trúc sắp đặt là của anh chàng là kỹ sư, chứ còn thực tế ra nó chỉ là cái có và không. Thế giới này chỉ có hai cái hữu và phi hữu, hữu và vô. Thì Như Lai thuyết pháp vượt ra trên hữu và vô, tức vừa có vừa không, như cái màn hình đó, thì nó vừa có điện và không có điện, thì cả hai cái nó mới tạo thành cả cái màn hình, cả một thế giới của màn hình, vừa có vừa không, gọi là siêu việt có không. Thì cái đó là cũng từ cái vô ngã mà ra. Cái điều này chúng ta sẽ gặp, chúng tôi giới thiệu từ từ, mỗi lần nhặt một ít, để quý vị người nào chưa quen thì sẽ làm quen. Thì không khí như vậy nó ảnh hưởng đến Đồ giáo. Thì về sau các người cứ cho rằng là Đại Thừa, nhiều người cho rằng Đại Thừa là từ Ấn Đồ giáo mà ra, cái đó là cái phiến diện một phần á, là tranh chấp trong cái tư tưởng. Thì cái gì không ưa Phật giáo, kiểu như ta chụp mũ không ưa Phật giáo thì cho Phật giáo là Ấn Đồ giáo, không chấp nhận thì cho nó là của Ấn Đồ giáo, của Bà La Môn giáo. Nhưng mà Đại Thừa thì họ cho rằng chả phải gì hết đó. Có nhiều lý do để chứng minh. Trong Kinh Kim Cang có một cái chúng ta sẽ chứng minh tới ngay trong Kinh Kim Cang. Nhưng mà điểm chúng ta thấy là trong toàn bộ cái nó, thứ nhất không bao giờ Phật tán với một cái hữu ngã, cái thứ hai là không có chỗ nào ca ngợi Phạm Thiên Bà La Môn hết á. Nếu Phật giáo là Bà La Môn thì mắc chỉ cho Phật một bác bỏ tự ngã, bác bỏ Bà La Môn. Nếu Bà La Môn thì dạy vào bác bỏ họ, phải chứng minh chứ. Nó hoàn toàn là Phật bảo bọn cái Phạm Thiên nào cả, không có việc Thượng Đế sáng tạo nào cả, thì mắc gì mà nói Phật. Chứng tỏ rằng là nếu mà có thì chính những người Bà La Môn giả họ đưa Phật giả vào. Nên mà nói là phát triển cao, chúng thấy đó, từ cái không vô ngã của ngài, của các người tu tập là không có cái tôi, không có cái tôi đi, tôi đứng nằm ngồi, cái tôi đau khổ, cái tôi chỉ là ảo tưởng, diệt cái tôi đó đi. Thì mình chứng quả, giống như mình đau quá, con nít mà nhìn thấy cái kim tiêm sợ quá thì là người ta la là làm cho nó quên cái nhìn không thấy cái kim nữa, vỗ bên này vỗ bên kia lắc rồi la rồi thế này thế kia, nó giòn, nó quên cái kim, nó thấy kim, y tá chích một cái nó giật mình cái. Nhưng mà lúc đã chích rồi, cũng như chúng ta mình những người mình nhát gan vậy đó, thấy cái y tá cầm kim một là không dám giòn, phải giòn chỗ khác. Ông y tá này, còn những y tá mà gọi là dùng thủ thuật á, vỗ chỗ này vỗ chỗ kia làm cho người ta cảm thấy nghe tiếng vỗ rồi chích một cái hay làm, tức là làm cho quên lãng. Thì cái vô ngã mà để chúng thoát khỏi đau khổ hiện tại đó, tìm cách quên lãng cái thực tế, quên lãng cái thế giới trước mắt đi, không cần biết nói có không có, nhưng biết phải cho rằng đó một thế giới ảo tưởng, chả có gì cả. Quên ngã đi, không có cái ta, cái ta là ta vô ngã, ta tâm lý, cái ta tâm lý học. Vượt trên cái ta, có một cái ta siêu việt của Ấn Độ giáo thì không thể vượt cách dễ dàng như vậy, phải dùng tới cái kim cang đại định. Kim cang đại định mới diệt trừ được nó. Thì cái ngã đó chính là cái ngã trong kim cang. Ngã đó là từ cái tánh không, ngã trở thành cái tánh không của Đại Thừa, trở thành cái chân như, cái chân lý, cái sự thực của thế giới. Từ ngã thành một cái, hay một cái vi xử lý, nó tạo thế giới mà đánh lừa chúng ta. Và nếu mà chúng thấy được cái cấu trúc của cái vi xử lý thì chúng ta sử dụng, tức là đặt cái tự tại, dùng cái thế giới này theo ý muốn của mình. Như ông Duy Mất Cật có bưng cả thế giới này mà đi qua 3.000 đại thiên thế giới, mà trong thế giới chúng sanh ai biết gì cả, mọi người sinh hoạt bình thường, con sâu con bò quá bò lại, con kiến còn đi tới đi lui, máy bay còn chạy lên chạy xuống, bưng cả cái thế giới đi dạo chơi, gọi là du ý thần thông tam muội, cũng đi chơi trong cái thế gian này.
Nếu chúng ta đạt được cái tự tại có thể làm được chuyện đó. Cái điều phép làm mà ngay cái hồi xưa người ta cũng tưởng tượng làm đó, thường đế trong thánh kinh cũng tưởng tượng làm được cái thế giới như vậy. Chứ bao giờ trong thánh kinh nó có thể nói rằng thường đế bưng cái thế giới này, cái địa cầu đi qua đi lại, chứ bao giờ bưng nổi. Nhưng mà Duy Mất Cật bưng nổi vì biết được bằng chân của thế giới. Cái người biết được cái cấu trúc của xử lý làm ra cả một cái thế giới theo ý muốn mình, mà không hư hại cái màn hình. Từ khi tắt máy thì màn hình vẫn y đó, bộ máy tất cả y chang đó, không có gì khác lại hết đó. Không có sai lầm, không có mất mát gì, không thêm, không bớt gì cả cái thế, cái màn hình này. Bất sanh bất diệt mà, không có gì sai khác gì sẽ. Cái chỗ như vậy trở thành cao siêu về sau này, phát triển về sau này. Chính những người về sau này không hiểu được cái phát triển mà không nhận thức được, bác bỏ cho rằng phải là Phật. Cũng như người mà học toán, học tới cộng trường nhân chia, sau này thấy không có số 1, số 2, nó toàn A, B, C với dấu gì ngoằn ngoèo không này. Thì cho rằng đó không phải là toán nữa, đó là cái gì chứ không phải là toán, thì bác bỏ và cãi tới cùng. Toán đó là toán không chính thống, cái đó là toán là không phải. Thì cái bác bỏ kiểu như là con nít mà bác bỏ toán vậy đó. Thì trong cái gọi là bác bỏ cái tánh không có đại thừa thì bác bỏ theo kiểu đó. Nó là phát triển tự nhiên để nhận thức cái vũ trụ. Thì đây tôi... Thì cái không cảnh như vậy ấy, từ cái chỗ mà tu Bồ Đề, cái phần thứ hai chúng ta muốn nói ấy, đi thực về rồi ngồi xuống tại tòa tụ ngồi tu Bồ Đề hỏi ấy, chúng ta trở lại không khí này, lập lại không khí này ấy, tức là muốn hiểu rõ thực ra chúng ta phải dàn cảnh cho tâm tư của mình ấy, cũng như Kim Cương Cang đã dàn cái cảnh không trụ không lâm, một cái khu rừng vắng chỉ nghe tiếng chim, tiếng suối reo, cái tâm thức như vậy, sau đó là ngồi tâm tư nhập định hay thảo luận, cầm cái môi trường xung quanh, sau đó đi vào cái thế giới càng ngày càng sâu vào cái thế giới của tự ngã. Rồi bây giờ nói tới câu hỏi của ngài Tu Bồ Đề, thì các quý là bây giờ chúng ta thì chịu khó để này là cũng phải dựa theo bản, nếu có tiếng Anh thì các quý cứ dựa theo tiếng Anh để theo dõi. Điều này nó một cái lợi cho mình. Thì trong bản tiếng Anh nó có hai bản. Cái bản sơ nhất là bản Max Müller, ông dịch. Nhưng bản về sau này ông này không giỏi tiếng Phạn, nhưng không phải nhà Phật học chuyên môn. Cho nên chỉ ngày ngày nó tâm dùng từ những chữ chuộng con gì tới con gì, thì ông là một nhà chuyên môn về bác nhà học, ta dịch. Thì trong này thì để những cái mà tôi thì dựa theo lưu tung, khi dựa theo chữ Hán, khi thì dựa theo... là nói thế nào mà tùy theo cảm hứng. À, thì trong cái phần đầu á, thì khi mà ngồi xuống bên này, cái phần chữ tiếng Phạn bên rồi, thì giờ ngài Tu Bồ Đề, Subhuti cũng ở trong cái đại chúng á, cũng ngồi xuống đó, rồi mới một lúc sau đã yên tĩnh rồi thì ngài mới đứng dậy, cũng là trật áo viên phải theo cái phong tục của người Ấn Độ á, thường phong tục này thì còn giữ ở bên Thái Lan hay ở Tích Lan, bằng áo quàng á, áo quàng xong rồi cũng trật vai lên á, thì cái này qua Trung Quốc cũng được, bằng áo mà loại cái nách như vậy là người ta nó bất lịch sự, ta không chịu. Trung Quốc nói rằng là bằng áo mà để loại cái nách ra và bằng áo mà cài bên trái đó để như vậy nó gọi là mọi rợ, họ cho là mọi rợ. Chỉ có cái các tỳ kheo qua bên là vì do cái lịch sử đi Phật cao siêu quan tới những gì thay đổi. Không dám gọi là, cũng gọi thôi, kiếm điểm hầu gọi là hồ tăng, Bồ Đề Ma gọi là hồ tăng, hồ là mọi rợ, bích nhãn hồ tăng, là thầy chùa mọi rợ, mà bất quyết, họ vẫn kêu là mọi rợ, cách sinh hoạt là kêu mọi rợ, không chấp nhận, nó phải thay đổi, cho nên chúng ta khó thấy người bên Việt Nam là ít thấy cái khó tưởng tượng được cái Bồ Đề này, chặt hai vải, bên áo, bên vải, bên phải chặt thế nào không biết. Còn ngày nay gặp cái thế giới nó mở rộng rồi thì gặp sư Thái Lan có, sư Tích Lan có, họ làm để trong chùa thế nào có, trật cái vai thế này có. Thì lấy cái phong tục thường, nếu tưởng tượng thêm được thì cũng hay, để hiểu cái không khí hồi xưa, cần thiết tái tạo được cái hoạt ảnh, vì là cái tâm thức chúng ta, không phải là cái tâm thức nó nhạy bén như ngày về năng, nó cần là những cái xúc tác bên ngoài, cái hoạt cảnh bên ngoài. Cho nên chuyên về hội tụng thắp nhang yên tĩnh cách này của người Trung Quốc, Không giống như người Ấn Độ, người Trung đọc sách Khổng Tử, đừng nói kinh Phật, đọc Khổng Tử Thánh Hiền là phải sông trầm. Thì nếu có tỉnh táo thì mình đi trà để trước mắt cho tỉnh táo, rồi mà đọc sách thì cân giọng ê a ngâm, ban đêm ngâm thơ đọc sách. Chứ đọc của họ luôn là phải đọc lên tiếng tao, tuy rằng có chữ. Thì khi Phật giáo qua vẫn cái ảnh hưởng đó là bày ra chuyện tụng kinh để cho học. Còn bên Ấn Độ bên không có cái phong tục này, kích lang phong tục cái tục này chỉ là ngồi mà tụng kinh đó thì tham thiền thôi. Thế mới tụng kinh mà chứ cái đừng buồn ngủ thì có mỏ có lóc cốc. Cái điều này thì các vị nguyên thủy mình cho rằng Phật giáo sao là cái tạo không đúng, tụng kinh như vậy nó đúng, gõ mỏ mới ồn ào, tu hành gì gõ mà cốc cốc đúng. Nhưng mà đọc kinh Phật thì cách mà đọc như đọc sách, một cái nghệ thuật đọc sách của người Trung Quốc. Không khí tĩnh lặng trong thư phòng, cái đốt trầm và sông trầm và cái thắt nhang, trong tĩnh lặng mà đọc mà kinh Phật cao quý hơn cả người tu Phật, coi kinh Phật cao quý hơn cả cổng sách lão thì là càng có hơn nữa. Cho nên chỉ thắp tết bằng Phật rồi thắp nhang rồi quỳ lại tất cả cái thành kính, rồi cũng diễn tả không phải nhiều khi đọc để cho nhắc nhở. Đọc là vô thượng tầm tâm bi giờ pháp bách thiên vạn kiếp năng tao ngộ, nên cái này là siêu việt hàng nghìn năm hàng trăm nghìn kiếp chỉ gặp nơi gặp quý trọng tất cả cái như vậy, tức là để cái lắng lòng mình tạo tất cả điều kiện nó bắt đầu hiểu cái tâm tư. Là khi đó Phật trong kinh Phật là mở đầu bằng cách là phóng hào quang, là những cái tất cả hoạt cảnh đó tái hiện là hết á, mình theo dõi cái tái hiện đó trong tâm tư mình bằng cái sự thành cái từ đó, là người ta hiểu bằng những cái tác động cái hoàn cảnh, tức là bằng cả cái thân tâm, bằng hiểu một cách là cả sáu căn luôn, mắt thấy tai nghe mũi ngửi cái thân thể xúc chạm, tất cả hiểu bằng cả sáu căn luôn, sáu giác quan luôn. Chứ không phải chỉ là nghe bằng lỗ tai rồi tưởng tượng ra. Giống như người nghe đờn nghe chạc, ai biết người chơi nhạc thì biết cái này, không phải chỉ nghe bằng lỗ tai mà để hiểu được âm nhạc, không phải nhìn không mà hiểu nhầm, mà nghe tất cả xúc giác. Người chơi đánh đờn thì chưa biết, cái người học đờn nha thì học bằng cái bản đàn, nghe bản đàn, nghe bằng cái 10 đầu ngón tay của mình thì mới hiểu được. Thì cái bình thường để thưởng thức như vậy, thì khi mà nghe một cái bản gọi là đi sâu vào cái chân lý, cái thế giới của chân lý, không thể ngồi mà chống chân mà ngồi phải đọc ngâm nghe, cũng không thể là vừa đọc như đọc tiểu thuyết, không thể hiểu sâu được. Nên đòi hỏi phải, đây là cái người ta gọi rằng chả phải đại thừa tiểu thừa gì, nhưng mà số ngày nay các cơ là ưa ghét, không chống tất cả những cái này, cho đóng cái là Phật dạy rồi không làm những cái chuyện đó, cho đâu vô ích. Tụng kinh Phật cái đó vô ích, chẳng có ích lợi gì, toàn là hiểu sai cái tất cả ý nghĩa này. Vì các vị đó thật đó thì cứ tưởng tụng kinh đó là gõ mõ là cầu nguyện, biết như vậy thì cũng gõ mõ là cầu nguyện cho ồn ào. Nhưng mà tham thiền thì nhắm mắt thì chả đọc kinh điển. Mà ngày nay mà tu Phật học Phật chẳng phải ai cũng phải là Huệ Nam Huệ Đắc, cũng còn phải nghe kinh. Ai mà không đọc kinh điển thì chả biết đâu mà mò. Chẳng phải là tự nhiên trí tuệ mà sinh ra là tự nhiên như Phật ngồi suy nghĩ. Phật cũng thì cũng giải đoạn nhiều, cũng đi học thôi, đi học từ đạo sĩ này qua đạo sĩ khác rồi nhìn đó nhìn khác. Chúng ta cắt ngang thì muốn làm những Phật liền thì không được. Muốn cắt ngang tức là bỏ cái giai đoạn Phật tu nhiều đời nhiều kiếp, rồi bỏ những cái đoạn Phật đi hỏi đạo, đi lang thang trong rừng trong núi. Chứ kể là khi ở nhà đã học đã hoàng tử là phải học nhiều thứ rồi. Mình cắt ngang cái nó dễ dàng quá. Như là mình đó, mình hơi kiêu ngạo quá đáng đấy, cho mình hơi quá đáng. Nên những chuẩn bị thành kính phải cần thiết. Làm thế nào được, nhưng mà trầm tư tĩnh lặng thì hiểu được cái kinh. Thì không khí này cần thiết không? Những cái hoạt cảnh mà trong ngày tu Bồ Đề ấy, cái dẫn giải từ cái chỗ chư thiền á văn, y văn mê sụt tăng, y căng samayang, y kashmin samaye, lúc này là Đức Phật trả lời Phật rồi xong, thành sao vậy rồi xong rồi đó. Ngài Bồ Đề thưa hỏi thì tâm này bây giờ bắt đầu có hỏi ngài tu Bồ Đề nè. Nếu mà chúng ta cũng muốn học sâu tùy theo cái trường hợp chuẩn bị tất cả những điều kiện ấy, thắp nhang được, thắp nhang được, ngồi tĩnh lặng được, nghĩa là ngồi trước ngồi Phật cái khung cái trang nghiêm được. Cái này không hoàn toàn tôn giáo gì hết, nó chỉ là cái nghệ thuật đọc sách rồi xong rồi hết trời tốt bà cả cái nghệ thuật rồi cũng tạo được cái gì được, cái nào không nhất thiết muốn áo tràng được, áo ngắn áo dài gì được. Cái đối Phật là cái thế giới này chỉ là ảo tưởng, thì áo dài áo ngắn nhiều giống nhau mà ở trần cái bằng áo nhiều giống nhau, nhưng mà tùy theo cái tâm tư làm thế nào, tâm tư nó lắng động. Rồi bây giờ mình nghe, thì sau đó mình mới nghe được cái câu nói của ngài Tu Bồ Đề, mình hiểu. Chỉ cần có hỏi là mình sẽ đi từ từ. Thế ngài Tu Bồ Đề hỏi như thế nào? Thì trong cái dò theo bản tiếng Anh ấy, vị nào có thì cứ dùng dò theo đi, thì tôi đọc theo bản chữ Hán cái đó. Thế ngài Bồ Đề cho thế ra, mình khen ngợi Đức Phật. Chữ Hán là hy hữu của thầy Như Lai ấy, khéo hộ niệm, mấy chữ này, thiền hộ niệm, khéo hộ niệm các Bồ Tát và khéo phú chúc, thiền hộ niệm và thiện phú chúc, chữ Hán hai chữ này thành vấn đề đấy. Thứ nhất là thiền hộ niệm, thiện phú chúc, như là thiện hộ niệm, thiện phú chúc. Trong chữ Hán á, cái người theo chữ Hán là hộ niệm. Người thường nhất á, ngày quen người ta hộ niệm là người chết thì mới đi hộ niệm. Càng chút nữa hộ là hộ trì, niệm là niệm tưởng, ước niệm Như Lai giúp đỡ cho đêm, hộ niệm là khéo niệm trì. Nghĩa là không rõ. Nói chung chung thì người ta nghĩa hộ niệm là Đức Phật là ban ơn huệ gì đó, hay hộ niệm như thế nào đó. Thế còn phú chúc, ta gọi là di chúc. Ví dụ như Đức Phật mà khi niết bàn rồi, thường là phú chúc cái tồn tại cho các cho là vua chúa, quốc vương đại thần, để bảo duy trì, bảo vệ, ủng hộ để cho phát triển, hay là phú chúc cho cư sĩ hộ trì tam bảo để cho tồn tại thế gian, gọi là phú chúc, tức là trao cái cơ nghiệp của mình. Cái hiểu này cũng chưa đúng, tức là theo cái mặt chữ Hán, theo đa số giảng như vậy, ta từ điển mà giảng. Cái này là cái này là mình gọi là quái ác cũng được. Nói như vậy có thể mắc tội một chút, nhưng mà là thật nhiều, dịch nhiều chữ trong kinh văn này thấy nhiều từ quái ác, cứ thử chưa theo mặt giảng là sai một ly đình dẫm. Nó dễ hiểu vô cùng, nhưng mà cái dễ hiểu càng dễ hiểu là đâm nó càng khó, tức là chấp nhận nó có cái hay là ở mức độ nào chấp nhận được. Nghĩa là kinh văn càng hiểu thế nào cũng được, tức nhất là hiểu lầm là đánh vừa là tốt, không đọc cái mảng cấm rồi thì tốt rồi, nhưng mà đặt tới cái giải thoát, cái tinh vi của nó, ý nghĩa sâu xa của nó thì chừng đó chưa đủ. Nó cái hiểu nghiêm căn mà nó tùy theo cách hiểu. Hồi xưa mà thầy thiện tượng giảng kinh ở Văn Hạnh giảng bổ giảng nói rằng giảng nghiêm căn á, nó nói tôi đi giảng nghiêm căn mà có mấy bà già khen nghiêm căn, tôi nghe tôi mừng lắm. Nó thầy con nghe thầy kinh nghiêm căn Phật đó hay quá thầy. Mà thể từ nghĩ nói rằng là nghe mừng lắm, kinh can những bài già thế nào hiểu được kinh can mừng lắm. Mình hành sao? Nó Phật nói chúng sanh giả, tức là chúng sanh đều giả dối hết đó thầy. Thì kinh can thường nói rồi chúng sanh giả mà. Như Lai thuyết chúng sanh tức phi chúng sanh thì danh chúng sanh. Cũng như mình nói thế gian là tức là thế gian là đời, thế gian là thế là gian dối, gian là gian dối thì hiểu ngày đời thì cũng hiểu được. Nhưng mà tương nhiên là chặt lắm cái rồi. Trong cái trật nó có cái trúng, cái chỗ là từ cái trật đó người ta không có làm bậy. Cái lý thuyết thì nó trật, cái hành vi thì nó trúng. Cái cuộc đời nó có nhiều cái kỳ cục vậy đó. Có nhiều cái lý thuyết nó trúng mà hành vi nó trật. Ở đây là gọi là khế lý khế cơ nó hiệp với nhau. Còn cái chữ thật là chữ nghĩa chỉ là cái phương tiện gợi ý thôi. Nó bằng cái tinh thần của người giảng cho người ta hiểu á, thì có nó trật nói gì nữa thì vẫn trúng như thường. Người ta vẽ cái vài đường giấy cong queo, vài ba hai ba đường trên cái giấy thì vào gạch một đường thôi, nhìn nó biết là con cá liền. Thì con cá trên cái giấy là con cá dởm, có thật chả đúng gì cả. Nhưng mà khi ra đường cái đứa nít mà nhìn thấy ra đường thấy cái con gì lộ quăng quăng với ao mới biết là con cá liền. Gọi là cái xảo diệu, cái này gọi là cái phương tiện quyền xảo. Nhưng phương tiện này để thấy được cái chân lý mà từ những cái chỗ mà ảo tưởng là như vậy đưa vào cái thế giới chân lý vi diệu thì mình nói là hơi tây viện chút, thì từ cái đại trí của Như Lai ra không ai làm nổi. Thì kinh Phật nó gọi là nhiều cái tầng bậc như vậy, như là một mưa ha, mưa xuống thì mưa ào ào như vậy thôi, nhưng mà cây cỏ gì tùy theo đó mà, nhưng mà cũng phải từ từ để cho nước nó thấm. Chứ còn mà mưa xuống mà rồi không có nước nó chặn mà thấm trở thành nước lục thì cũng nguy hiểm. Để cho nước nó chảy thông dòng, đừng có chặn đầu chặn đuôi, nó chảy rồi nó chảy mà rồi nó học là để cho nó tuột dốc quá đát cũng nguy hiểm. tức là phương tiện thật, không có cái phương tiện nào có cái mặt trái của nó. Cho nên chư Phật cái phương tiện cuối cùng đó là ta có nói chữ nào đâu, bổn mình chứ nào có nói chữ nào đâu. Đây là cái trong nguyên thủy kinh điển có, nhưng trong đại thừa có thì diễn tả cái này rất hay. Để khỏi được chấp thì mình cũng vậy, chỉ là phương tiện. Cho nên chị đừng nghe những người kia nói rằng là Kinh Trung Cam nói thế giới giả như vậy mà cho rằng là hiểu sai lầm. Thì không có sai lầm, nó hiểu về mà họ không bao giờ làm vậy là tốt hay đã. Không có ra điểm, không nghe cái chuyện đó mà ra mà cứ củ giết người, gian dối, gian manh gì đó tốt hay đã. Nhưng mà cái hiểu cao siêu thì còn dẫn lên nữa. Thì cái chỗ này ấy, trong Kinh Trung Cam những cái từ đó trong đó, đây mà chúng ta học thì hiểu theo cái chữ hát cũng được, để hiểu. Ứng vô sở trụ hay người ta hiểu theo là không trụ ở đâu cũng được, không cần theo ra như chứ bằng hoài năng nhưng hiểu từ từ cũng được. Thì ít lợi trong hàng ngày nhiều khi đó mình bị những khủng hoảng, những cái đau đớn hay những cái gì đó, chợt nghe ứng vô sở trụ hay người ta hiểu rằng cái buông bỏ được, buông bỏ những cái mà thù hằn, những cái mà dai dứt trong lòng, sống thoải mái, tức là tạm được quên một cái. Nhưng quên cái thằng quên kiểu mất trí, quên kiểu mất trí, nhưng mà quên ở chỗ là cũng thấy đó nhưng mà không coi nó là quan trọng nữa. Thì nó nhiều cái cách quên, mà quên có người mất trí, quên có một nhà bác học, quên có một hiền nhà hiền triết, tôi hiểu cách quên. Thế rồi trong cái chữ đó là cái nói là nói chung không cách hiểu trong cái nhân căn từ nào cũng được, ứng của sư trụ sách cái tâm hiểu thế nào cũng được, chúng sanh giả giả hay thiệt vậy đó cũng được, nhưng mà từ từ phải đi sâu vào. Nhớ là cũng tâm hay là ba phải, nói kiểu như hồi nãy thì hơi ba phải một chút, vì là với cái trình độ như vậy không thể nói khác hơn được, thì cũng tạm thời ba phải như thế đó. Nhưng mà cái chân lý không thể ba phải như vậy để hiểu được, để giải thoát khỏi cái những cái khổ đau, những cái gọi luân hồi sanh tử, những cái triền miên vô tận đó, thì không thể hiểu một cách đơn giản như vậy được. Nó phải hiểu cái chính xác của nó, phải thâm nhập bằng mọi điều kiện, từ những cái chuẩn bị thân tâm, chuẩn bị điều kiện để nghe để hiểu. Thôi bây giờ tôi vừa đề hỏi Phật này chưa thiền hiện này, trong bản tiếng Anh đó, đặt qua đó cho thấy hai cái nhỉ, là cái tôi vừa đề khen Đức Phật là gọi là exceedingly wonderful, là Như Lai là một cách kỳ diệu, khi hiểu thấy Như Lai thì Như Lai á, thì trong này có hai cái nè, trong này gọi rằng là Đức thì là Như Lai đã từng này làm cái gì cho Bồ Tát, trước hết á là giúp đỡ các Bồ Tát, giúp đỡ tối thượng, great help. Cái này trong tiếng, cái chữ này là trước hết là ông dịch cái chữ thiện hồ niệm. Thì cái chữ mà gọi là Như Lai thiện hồ niệm chứ Bồ Tát á, thì trong đúng là hiểu như cái kinh tương phản, cái nói rằng Như Lai nếu dùng chữ hồ niệm thì đã hộ niệm Bồ Tát bằng cái hộ niệm tối thượng, đó là gì thưa bạn tiếng Anh đó, đó là gọi rằng là Đức Phật đã giúp đỡ các Bồ Tát được hỗ trợ bởi Đức Phật bằng cái hỗ trợ tối thượng, bằng hỗ trợ tối thượng. Rồi cái thứ hai, cái như chúc đó cũng dịch là favor, to be favored, high get favor, bằng cái ân huệ cao thượng, giả chủ ân huệ, nhưng mà chỉ favor thường là làm ích lợi cho người khác, hiểu chính của nó thì hai cái, thứ nhất là help và thứ hai là favor. Nhưng mà chữ này là ở chỗ khác thì dịch cũng khác nữa, trong cái bản ông Müller ông dịch khác, ông dùng hai chữ như thế này thì tạm thời hiểu. Hai chữ này là tại sao tu vô đề khen như thế này, để dẫn đầu Kinh Kim Cang, đó gọi là mở đầu của những cái màn kịch mà khi mà những cái người ra giới thiệu chương trình thì họ nói những cái một bài thơ, thì trong bài thơ đó sẽ nói tới cái nội dung của cái màn kịch. Ai đọc kịch cổ điển, kịch Hy Lạp đó thì biết. Thì ở đây cũng vậy, thì tu bồ đề khen người Đức Phật, tán thán Đức Phật là Đức Phật đã hỗ trợ các Bồ Tát, thì bằng hai cái hành vi là hộ niệm các Bồ Tát, của phú chúc các Bồ Tát. thì hộ niệm là cái hộ niệm tối thượng, phú chúc bằng cái phú chúc tối thượng, hai cái này. Thì tâm cái thế này á, thì Đức Phật đối với Bồ Tát là thế nào và vì sao như vậy, thì hiểu như vậy sẽ bắt đầu thì đi vào cái niệm căn. Thì trước khi nói cái thiền hộ niệm, cái tiếng phạn, tâm có bản tiếng phạn nha, dò cho bản tiếng phạn đó, thì trên cái bản tiếng Anh đó là nói là Đức Phật đã hỗ trợ người trong tiếng phạn này. Thì gọi là Anupari Krihita hay là Anugraha. Thì tôi trong một dọc dài thì cái chữ này thôi này, thì tôi cái chữ đó là thiện hộ niệm. Thì tiếng Hán là Anugraha hay là Pari Anupari Graha, hai chữ. Ra chữ giống nhau nên thêm chữ Paris vào trong này. Chữ Paris là hoàn hảo đấy. Tức là nói chữ tình thai mình á, tình thai mình là holy đấy. Tình thai mình. Tức là toàn bộ đó, completely đó, hoàn hảo đó. Thêm chữ Paris vào, chữ Anugraha, mình hỏi từ từ ấy, cái này chắc là tôi phải dùng chữ etymology, là ngữ nguyên học cho nó dễ hiểu. Nhiều khi thì nhiều người nói rằng cứ bảy cái chữ nghĩa thì mệt quá, nhưng mà tôi cũng chưa biết cái vị trong này ai thích ai không, tôi nói khơi khơi như vậy. Thì có người thì có ít lợi trong cái này, có người không thì cũng tùy, nhưng mà tôi nói theo chung chung nghĩa là trong cái chữ cái đó hả. Nghĩa đang nói là từ động từ nắm, động từ nắm, cái đó có nghĩa là seizing, cái sự bắt nắm, nắm, hay là grasping, nắm, mình nắm bắt cái thế giới bên ngoài, là cái đó hả, cái thế bên ngoài gọi là nhận thức đó, nhận thức cái thế giới bên ngoài á, cái thức, cái tâm thức, cái thức bắt được cái đối tượng bên ngoài để nó hiểu cái đó là cái gì. Cái đó cũng là nắm, chúng như ta nói rằng là nắm được ý nghĩa mà. Người không nắm được ý nghĩa. Nãy giờ tôi nói như vậy là quý vị có nắm được ý nghĩa tôi không? Nắm được ý tôi không? Thì nắm nó cũng như là hiểu. Gọi là nắm. Hiểu biết tròn vậy là nắm. Nhưng mà một cái sự vật nào cũng như nắm, đừng cho nó rơi cũng gọi là nắm. Cầm nắm tay giữ nó. Thành nó tôi hôn. Hôn hay protect nghĩa này. Hôn liền hay protect. Nắm giữ cho nó vẫn cũng là nắm. Còn chữ anu nghĩa luôn luôn là tùy theo, anu nghĩa chính nó là một cái prefix, nó gì chắc ý nghĩa là following, đi theo hay là after, đi theo, luôn luôn đi theo, mà chữ này có nghĩa là đi theo á, mà luôn luôn đi theo thì cái very often là thường thường, là thường xuyên. Thì cái anu là thường xuyên nắm, giống như cái cây nó dễ ngã, cái sào nó dễ ngã cắm lên mặt đất, mà tôi luôn nắm lấy nó đừng cho nó ngã. Thành chữ này bây giờ là chữ hộ niệm, là hộ trì giữ chứ đừng bao giờ ngã. Mà giữ cho ngã như vậy có nghĩa là giúp đỡ. Thì trong mình có cái dịch cái mà cái ông dục help, nhưng mà cái ông con dịch là help này, masculine dịch là favor, làm ích lợi cho người khác, giúp đỡ người khác, gọi là parigraha. Hay là thế rồi cái chữ thứ hai hay là gọi là Như Lai ấy. Như Lai nếu nói một cách khác là Như Lai hỗ trợ hay là ban người giới hỗ trợ cho Bồ Tát bằng cái hỗ trợ tối thượng, tức là hỗ trợ tới cái mức tuyệt đối. Thì hỗ trợ tối thượng là thế nào? Câu hỏi nhiều người cái đây đặt thêm cái này câu hỏi. Thì nói thứ hai cái phú chúc đây, cái tiếng phạn phú chúc trong ông cái chữ này là ông con chữ ông là dịch là favor, dịch là favor, chữ phú chúc dịch favor, mà tiếng Phạn là pa rin da. Trong định nghĩa nó là tiếng Phạn này, trong kinh thế còn Phạn độ không có, thì chính nó là giving hay là handing over, là trao cho, giving handing over, trao cho. thì tao cho trong dịch là you favor, thì cái nghĩa là nghĩa hơi bia bóng đó anh Nguyệt. Thì hai cái ý niệm này thì bên cái gì là chịu phú chúc, tao cho thực là đưa cánh tay ra, cái trao giúp đấy đúng chị hem điên over là đưa cánh tay ra, đưa cánh tay để nắm dắt dẫn, trao cho đấy có nghĩa là giving hand, là đưa cánh tay ra, trao cánh tay ra thì Đức Phật trao cánh tay ra tiếp dẫn, đó có nghĩa là phú chúc. Thì trong này cái giảng này á, bây giờ chúng ta nói lại cái này, thì Đức Phật khéo hộ niệm các Bồ Tát, tức là luôn luôn hỗ trợ các Bồ Tát, các Bồ Tát và luôn luôn trao tay các Bồ Tát. Trong này có hai cái nhiệm, hai việc. Thứ nhất, đối với cái Bồ Tát đã thành tựu, đã vững vàng, tức là trong cái chí nguyện của mình, trong cái chí nguyện của mình đã vững vàng, không lưu chuyển nữa. Thì với cái vị Bồ Tát đó, Đức Phật luôn luôn hỗ trợ để cho đạt tới cái mục đích cuối cùng trong hành vi của mình. Đây là Bồ Tát đã thành tựu, đã thuần thục. Và đối với Bồ Tát đã thuần thục, đã chín mùi rồi, đã thuần thục, đã trưởng thành rồi, tức là Bồ Tát mà đã đạt tới cái trình thành là thành thục, mà thiếu rồi, Bồ Tát đã thành thục. Thì Bồ Tát trưởng thành này Đức Phật là hỗ trợ, là luôn luôn là anugraha, bằng cái anugraha, bằng cái hỗ trợ tối thượng. Còn đối với vị Bồ Tát chưa đạt tới cái mức đó, tức là Bồ Tát còn non, thì Đức Phật trao tay để dắt dẫn, là hai cái trực tiếp gì hướng dẫn. Nói rộng thêm nữa thì trong cái bản giảng của Ngài Thế Thân Vô Trước này, hộ niệm là cái nào? Hộ niệm tự thân của Bồ Tát đó, là vì làm thế nào làm cho cái nhận thức về đại thừa, tức là nhận thức về cái bản thể của vũ trụ và chúng sanh, cái nhận thức đó nó tràn ngập trong cái Bồ Tát, là hỗ trợ, tức là làm cho cái nhận thức, cái trí tuệ tràn ngập trong cái thân tâm Bồ Tát, đó là một cái thứ nhất Đức Phật hỗ trợ bằng cái đó. Thứ hai nữa là khi Bồ Tát hành đạo không phải là một cá nhân, Bồ Tát hành đạo gần đó là những cái đồng phạm, những cái đồng bạn của mình, những người cùng tu với mình, rộng ra là cả chúng sanh. Thì rồi Phật cũng hỗ trợ cho Bồ Tát là truyền cảm, chứ truyền cảm ấy, transmitting, truyền cảm những cái đó cho đến tất cả những người khác. Đó. Rồi gọi là gia, gọi là gia trì, gia trì adisthana, gia trì truyền trang truyền, thì cũng có nghĩa là hỗ trợ đó, tức là truyền cái đó cho mình và cho người khác. Đức Phật truyền mình hay gọi truyền tâm ấn đó, trao truyền những cái nhận thức của chính Phật cho Bồ Tát, và Bồ Tát đó san sẻ cái đó tất cả chúng sanh khác nữa, là cái nhất là hỗ trợ nè. Hay nói cách khác là Đức Phật hỗ trợ cho vị Bồ Tát mà đã gần tới, đã đi trên cái đoạn đường dài rồi, đã vững vàng trong cái đường mình rồi, thì để các vị đó có đi tới cuối cùng. Thành Đức Phật đó cái vai trò giống như là một cái vai trò nó gợi hứng, kích thích, một cái inspiration, một cái cảm hứng cho Bồ Tát tiến tới Phật. Thì trong cái này thì càng ngày xa chúng ta phải nói nhiều cái sâu xa lắm. Lúc đó Phật hiện thân như một cái chân lý vũ trụ, một cái gọi là công đức vô lượng, một cái gì đẹp đẽ vô biên, một cái hấp dẫn, một cái quyến rũ, một cái thế giới chân lý mà mỹ diệu, thì luôn luôn Bồ Tát gây cảm nó mà tiến tới, và cũng kéo những người gần mình đi theo. Là giống như người mà đạt tới một cái trình độ nghệ thuật, hiểu được nghệ thuật thì càng ưa xem tranh, mà những cái bức tranh giống như là khi mà người mà trình độ học nghệ thuật tới mức đó, thì hoặc là nghe nhạc Beethoven, hay là nghe nhạc sĩ, hay là nhìn bức tranh Picasso, hay nhìn bức tranh Michelangelo, những cái nhìn của họ gợi cảm hứng để họ sáng tác. Tới lúc mà cởi cảm thẳng vào thiên nhiên để sáng tác, thì Đức Phật hiện thân các vị Bồ Tát gọi là trao câu truyền, là hồ niệm, là như vậy. Nhất là Phật hồ truyền thì gọi là cái phú chúc. Thì đối với Bồ Tát có hai hạng: đắc và bất đắc. một thằng đắc, tức là hiểu được cái đại thừa, tức là hiểu được cái vai, cái vị trí, cái giáo lý, rồi là hiểu được cái tánh không đó hả. Nói chung là chữ đắc đại thừa này mình nói sao chứ cứ dùng chữ đại thừa cho trọng đại. Tôi phải tránh cái đại thừa là nhiều khi mà những người đại thừa từ cao bên trong mình cổ lớn la cho mình là lớn, là cứ khinh miệt với người khác. Thành ra tôi nhiều khi tôi nói chữ đại thừa tôi phải tránh. Nhưng mà đại thừa theo hiểu nghĩa đó là một cái từ người chỉ một cái bản thân chân lý hay là những cái hành nguyện gì đó, thì mình dùng theo chữ này. Không phải đụng đại thừa theo nghĩa mà khinh được cái biếm nhẽ, không nghĩa ta là lớn, ta là đại, vĩ đại cũng chỉ là nhỏ mọn hèn mọn. Theo cái đại, theo kiểu đó phân biệt đó thì chả có đại thừa gì. Thì cũng giống như mình nói là người đại học, thì không phải vì đại học mà khinh bỉ cái tiểu học. Có tiểu học mà có đại học, cái đại học này có nghĩa là chỉ là một cái nhận thức nó bao la thôi, chứ không phải là vì cái đại học khinh người khác. Cái chữ đại theo nghĩa như vậy, thì đắc đã đạt được cái đại thừa, cái nhận thức của cái hành đời sống trong đại thừa. Thứ hai là vị đắc, người trên tức là hàng của tác chưa đạt được, nói chung là chưa có niềm tin, chưa có niềm tin gì cả. Chính những người Đức Phật trực tiếp đưa tay hướng dẫn, đưa trao truyền, thì chữ đó nó gọi rằng là chữ phí và trao truyền. Chữ này gọi là hộ điểm, giving hand, trao tay cho để dắt dẫn. Thì để làm gì? Để vì đắc đừng gọi là bất thối đắc. Đắc vì đắc bất thối, đắc vị đắc bất thối, tức là để giúp người đó không bao giờ rơi khỏi những cái đã được, đã đạt được, những cái mình học được, hiểu được, không mất. Và những cái chưa được thì tiến tới, thúc đẩy tiến ta thăng tiến, hỗ trợ tinh thần. Cái người mới học luôn thì không cần người chăm sóc, dắt dìu. Người mới tập đi xe mà, mới tập xe đạp, ngồi lên té xuống, thì luôn luôn phải vịnh, người vịnh, vịnh cho. Nếu mà chưa đạp được á, thì nó quen để khỏi té. Còn người đạt được rồi từ từ, tức là người chưa lấy thăng bằng được thì sẽ do cái sự hướng dẫn này, do cái bàn tay mà nắm giữ này, sẽ tập từ từ để được thăng bằng. Người đã được thăng bằng rồi sẽ không té nữa, cho tới khi nào buông tay ra đó. Và lúc buông tay ra thì chỉ cần hướng, thì cái hạng thứ hai đó là Phật sẽ hộ niệm, vẫn luôn luôn canh chừng và trân chừng giúp đỡ, cho tới khi nào đạt tới mục đích thì thôi. Tức là thế cái nào hoàn toàn huấn luyện xong là cái tập lái của mình đặc vị đặc bất thối. Thì hai cái, thì cái này có cái câu chữ Hán trong món gì, chữ Hán giải thích của ngài vô trước trong cái đoạn này, tức là hộ niệm chứ Bồ Tát cũng như thì nói là hộ niệm là gì, nó là sáu niệm nghề ưng tri gia bí thân đồng hạnh. Nó là hai cái. Tôi nói chữ Hán nhiều quá nghe cũng rối tai thôi, không nói nữa. Đó là hai cái. Thì trong cái này chúng ta chữ đắc và bất đắc, mà cho tới để đạt tới cái bất thối là không rơi khỏi nữa, rồi từ đó Như Lai hộ niệm là hỗ trợ cho. Thì trong cái chữ theo nghĩa đó, cho nên chi theo thứ tự như chi mà ông Khôn Diễn dục là ban đầu tiên là favor, là Đức Phật tạo điều kiện ích lợi, tạo mọi điều kiện cho người đó đạt tới cái an toàn, đạt tới cái trình độ an toàn vững vàng trong cái đường đi của mình, trong cái sự nghiệp của mình. Sau đó thì Đức Phật theo và hỗ trợ giúp đỡ. Thì cái nghĩa này cũng dễ hiểu. Đây là, tức là mình đã nói rằng cái vị là như vậy, là hiểu theo cái nghĩa mà thâm nhập kinh Kim Cang để chúng ta dễ hiểu, qua chữ tiếng Anh là dễ hiểu. Thì trong cái chữ Hán mà dịch là thiện hộ niệm thiện phú trúc, vì đánh lừa, dẫn lừa chúng ta trong cái thiện hộ niệm phú trúc này. Cái nghĩa thì tất nhiên nó sai, là chúng ta chữ Hán, chúng ta chữ Hán là kém quá hả. Vì hiểu chữ Hán theo từ điển thôi, chúng ta hiểu theo nghĩa rộng rãi của nó, cho nên hiểu chữ đông về đây ta từ điển mà hiểu. Hộ là hộ trì, mà niệm là ức, nó chưa hết cái nghĩa của nó. Hiểu thêm cái nghĩa mà tiếng Phạn thì càng rõ, Anukaraha. Còn chữ Parinda thì chữ này thì vì là ngay các cái nhà ngữ học không biết là gốc thì chỗ nào, họ đoán lung tung, thành tu cũng không biết cái gốc nào được, chưa biết. Đã nghiên cứu ngữ, tại vì cái chữ này trong kinh Kim Cang dùng đặc biệt. Thì cũng có thể rằng là những cái hành vi của Phật hỗ trợ Bồ Tát trong cái truyền thống Ấn Độ, trong cái lịch sử, trong sinh hoạt này không thể có được. Thành ra là kinh Kim Cang tạo ra một cái chữ mới. Cái chữ mới đó nó có gốc nào đó mà dừng mấy cái nhà học giả giờ ta chưa đoán ra. Tất nhiên là họ có nêu cái ý nghĩa theo giả thuyết, mà đã giả thuyết thì chưa chắc gì. Rồi trong hai cái nghĩa này á, cái hành vi của Phật nhắm tới một cái gì thì cái này xác định cái đại thừa. Cái là tất của chúng ta biết đại thừa, nhưng vì sao đại thừa? Trong này có gọi là đại thừa, có nghĩa là trước hết là chủng tính bất đoạn. Đức Phật nói đại thừa là vì là gì? Để cho chủng tính bất đoạn. Chủng tính, cái thằng chính là vô tra cái đó hả? Nó là tiếng nó là lý niệm, chủng tính bất đoạn, tức là đạt tới cái độ là là không bị đứt đoạn, uninterruption of the lineage, là cái dòng dõi, cái dòng truyền thừa không gián đoạn, cái dòng chủng tánh, tức là chủng tộc, là gia tộc, nó là dũng tộc là hay là family, cũng hiểu là thường ta hiểu là family hay là clan này, là bộ tộc, là như vậy, là truyền thừa. Gotra, trong chữ Gotra là chủng tánh, thì cái chủng tánh, cái truyền thừa này là gia tộc của Như Lai, để cho cái dòng gia tộc của Như Lai bất đoạn tuyệt. Điều có nghĩa rằng là Bồ Tát, Đức Phật khuyến khích hỗ trợ các Bồ Tát, giúp đỡ các Bồ Tát để làm gì? Để người kế thừa. Vì rằng có Bồ Tát, có Phật thừa, chúng ta biết rằng là ngay cả trong nguyên thủy cũng vậy thôi. Đức Phật trước khi thành Phật thì Ngài tu tập cái gì? Ngài tu tập Bồ Tát hạnh, Bodhisattva, Bodhisattva Chariya, Bồ Tát hạnh, tức là sống cái đời sống của một cái người hướng đến giải thoát giác ngộ. Bodhi là giải thoát, là giác ngộ. Bodhi là giác ngộ. Còn Sattva là chúng sanh, Bồ Tát là hạnh chúng sanh, nhưng chúng sanh là hướng tới sự giác ngộ. Và sống của đời sống, thực hiện cái sự nghiệp, cái hành vi, tất cả mà hành vi trong cái hàng ngày, trong đời sống này đều hướng tới một cái mục đích cuối cùng, đó là giác ngộ, thì đó là Bồ Tát. Thì cái người này cũng giống như hoàng tử, người trong cung con vua thì học để làm vua, thì hàng ngày học đòi tất cả, học cái sự nghiệp của cái một hoàng tử thì mục đích để làm vua, chứ không có mục đích nào khác. Người hoàng tử học tập, học từ kinh điển thánh hiền, học mọi thứ, học mua gươm cầm kiếm, học mọi thứ mục đích để cai trị, để làm vua. Thì Bồ Tát cũng học chỉ có một cái duy nhất, đó là để thành Phật, để làm gì? Để kế thừa gia nghiệp của Như Lai. Thật là nếu không có Bồ Tát thì không có Phật trong thế giới này. Mà cái thế giới theo cái vòng luân chuyển thành trụ hoại, không sanh trụ dị diệt, chúng sanh vô cùng vô tận, thì từng giai đoạn phải thì Như Lai xuất hiện để tiếp nối, và tiếp nối ngọn đèn của chân lý luôn tồn tại trong thế gian. Như mặt trời vậy đó, thì phải vòng quay của mặt trời, có lúc và là tính phải xuất hiện trong một thời kỳ đều đặn. Thì như là nếu không có Bồ Tát thì không có Phật. Vậy thì nếu không có Bồ Tát thì cái không có ai tu hành Bồ Tát, thì cái dòng chủng tộc, cái family của Như Lai bị đoạn tuyệt, đức gọi là tuyệt tự. Thì Bồ Tát tu tập cái gì? Cái tu tập của Bồ Tát gọi là đại thừa. Không có đại thừa thì Bồ Tát không có gì tu tập, tức là không có đại thừa thì không có Phật. Vậy thì không thể nói rằng đại thừa không do Phật thiết. Đại thừa tâm thực đó chỉ làm gì? Để một cái thành Phật. Trong khi trong nguyên thủy Đức Phật, chúng ta đọc cả cái kinh Bộ A và Đi Ca Gia, không chỗ nào Đức Phật nói không chỗ thì không đúng. Có một chỗ mà cũng Phật không dạy nữa. Mà hầu hết tất cả toàn bộ đó có chỉ dạy cho A-la-hán là cùng thành tựu A-la-hán để giải thoát đau khổ ngay trong 900 đời này, chứ không ai thành Phật. Chỉ có đoạn kinh, và đoạn kinh này thì người ta cũng cho rằng là thêm sau này chưa chắc là có thời Đức Phật. Đó là Đức Phật thọ ký cho một tỳ kheo, sau này chứ thành Phật hiệu là Di Lặc. Thì tăng cả Mết Tây Gia trong kinh Nguyên Thủy cũng xác nhận điều này, và lại trong kinh thì vị tỳ kheo này tâm đó chỉ là tu tập A-la-hán, nhưng mà để thành Phật thì làm cho để thành Phật được, vị tỳ kheo đó chưa phải chứng quả A-la-hán. Nếu mà trong đời này vị đó chứng quả A-la-hán thì vị đó không thể thành Phật được nữa, nhập Niết Bàn. Thì vậy vị đó phải luân hồi, mà luân hồi thì phải làm chúng sanh để sau có thể đầu thai làm con khỉ, con ngựa, hả? Đủ tất cả, tức là sáu nẻo luân hồi, khỉ đã vào tất cả trong sáu nẻo luân hồi, để kết thân, để kết như vậy là hiểu tất cả nỗi khổ chúng sanh, tích lũy những cái kinh nghiệm của chúng sanh, là đạt tới là như là cũng tập bố thí trị giới tất cả hành các ba la mật. Bồ Tát tu tập các ba la mật cho tới khi thành Phật, đó là giác ngộ. Thì khi mà tu Bồ Đề Tán Thán Phật như vậy, có nghĩa rằng là Đức Phật huấn luyện hướng dẫn các Bồ Tát để làm gì? Để cái chủng tánh Như Lai vẫn còn mãi tại thế gian, tức là cái mặt trời luôn luôn còn đó, không bao giờ mất. Mây mù che hay là tùy theo cái thời đại lặn đi rồi mọc trở lại, là chủng tánh bất đoạn. Nghĩa Kim Cang cơ bản phải là thế, có sự kế tục kế thừa. Nên chia làm Kim Kim Cang, tại sao nói Kim Kim Cang thì dùng quá Bồ Tát đọc mở cái tờ ngã một cái đã, thì theo cái nghĩa chúng ta nói đó, trong cái nghĩa Kim Kim Cang sẽ nói đó, cái cửa ngã đây là cái vỏ cứng khiến chúng ta tách biệt với thế gian, tách biệt với mọi người, không thông cảm được cái nỗi khổ của chúng sanh. Có khổ là từ cái bụng ta suy ra bụng người, chứ không thể hiểu được tất cả cái nỗi khổ đó. Nên là không hiểu, giống như một nhà văn Pháp nói đó, tại sao chúng ta không thể nhìn bằng cái đôi mắt của chính người khác, tức là chúng ta nhìn bằng mắt của mình, không nhìn như người khác nhìn. Cái thế giới này chỉ có nghĩa với đôi mắt chúng ta nhìn. Rồi chúng ta suy luận ra là biết rằng người kia có hai con mắt cũng nháy nháy, biết rằng họ đang nhìn thấy, và cũng suy luận là họ nhìn như chúng ta. Thấy cảnh trước mắt, mình gọi là mình ngứa mắt, thì nhìn người kia, mình đoán họ cũng ngứa mắt như chúng ta. Nhưng mà thực sự ra, mình không hiểu như người khác. Đó là vì rằng chúng ta chưa trang hoàn, gọi là chưa trang hoàn, hay là chưa hóa thân vào, chưa là thể nhập vào, vào cái đại thể. Tức là chưa tan hòa cái tiểu ngã chúng ta vào cái tờ ngã. Đây không phải là tan hòa tiểu ngã như là cái linh tiểu linh, nhưng mà hòa nhập vào cái thế giới. Thì Bồ Phật diễn trả cho là nếu vua Bồ Tát huấn luyện Bồ Tát đạt tới cái tánh không, đập vỡ cái tờ ngã, đập vỡ cái tờ ngã của chính mình đây, để hóa thân thành cái vũ trụ thành vô vạn chúng sanh trong đó, hóa thân vào trong đó. Thì đây cũng gọi là incarnation, được là nhập thế, nhưng không phải nhập vào ở chỗ một cái thường, nếu mình nhập vào thế, nhưng mà đây là nhập vào hòa vào tất cả mọi người. Thì trong cái phạm vi bình thường chúng ta có thể hiểu được. Ở đây là quý vị có gia đình, có người thân thiết, như là chứ người mẹ, có con, có anh em, có ba bố mẹ, khi người thân mình đau, mình cảm thấy mình đau theo. Cái đau này nó chỉ ảo giác, nhưng mà ít nhất trong đó mình có thể hiểu được, nhưng chỉ có người thân thức mình mới thấy được. Chứ còn người ngoài đường mình thấy người ta mà bị sơ cán mà đầu óc mà nằm quằn quại, mình thấy rùng mình, là mình sợ mình như vậy, nhưng mà không thấy đau nhất bằng chính mình, bằng chính người thân của mình. Người thân mình chỉ cầm cái gai đâm nhọn đâm vào trong người đau, mình thấy đau theo, mình thấy nhức nhối theo. Cái là cảm giác thật sự, chẳng là cảm giác giả tạo. Thì khi Bồ Tát tu tập huấn luyện thế nào mà thấy được, tức là đập vỡ cái tờ ngã của mình ra mà hòa tan, thấy được cái thống khổ của tất cả những người xung quanh. Nhưng mà cái ngã đó là một cái ngã của chúng ta gọi là một cái vi xử lý nhiều đời rồi. Tức là cái màn hình mà chúng ta mua vào đây rồi là cái ông lập trình như vậy rồi. Thì với cái lập trình như vậy chúng ta chỉ có thể mở được, nhưng mà chúng không thể khác đấy được. Từ khi là chúng ta phá cái vi xử lý, lập lại cái vi xử lý khác, lập trình khác. Thì may ra nhìn cái thế giới một cái dạng khác. Còn ngoài ra là chúng ta bị thụ động. Mà cái vỏ người không dễ đập cái từ ngã đó ra. Mà đập nó hư cũng, nhưng mà người không biết mà cải tạo cái vui xử lý, lấy búa ra mà đập, thấy cái máy nó hư mà lấy búa đập. Thì cái tự ngã chúng ta cũng vậy, nó cứng, nó là một cái shell, một cái tự ngã là shell, nó một cái shell, một cái vỏ cứng, một cái vỏ trứng, nó dày, cứng, phải đập vỡ ra, đập vỡ nó chỉ có búa Kim Cang, là cái chày của Thiên Lôi, cái búa của Thiên Lôi của hết cái Kim Cang sử trong cái tay của Thiên Đế Thích mới đập vỡ được cái thành đỡ bôn của Thiên Đế Thích, ý nghĩa Kim Cang. Thì tất cả chúng ta thấy là từ cái ý nghĩa của Bồ Đề hỏi tới Kim Cang, ngay trong cái đoạn này là nói thì gọn cái ý nghĩa rồi nha. Khi mà tu Bồ Đề, ngài tu Bồ Đề là nói tới Tán Thán Như Lai, Như Lai thiền hộ niệm chư Bồ Tát, thiền phối chúc chư Bồ Tát, tức là Như Lai đã hỗ trợ, nói đúng theo cái bản tiếng Anh gì sao bản tiếng Phạn đó, Như Lai luôn luôn hỗ trợ các cái Bồ Tát bằng cái hỗ trợ tối thượng, chứ không phải đơn giản chỉ hỗ trợ, nhưng bằng hỗ trợ tối thượng. Và cái này là hỗ trợ hay là giúp đỡ đó, và ban là ân, ân điển, ân huệ đó, mình nhờ ân này cho ân, tức là ích lợi, chứ ân chứ là ban ân như là thượng đế mà là vui lòng thì cho ân huệ hả, ân huệ đó nghe mình cái gì, ân theo một nghĩa là phải vơ là làm ích lợi đi hả, giúp đỡ, để nó đừng làm cho hỗ trợ, tức là nó trao tay đi hả, như bằng cái favor, bằng cái ân huệ, bằng cái ân huệ tối thượng là hai cái. Cái này cũng phải theo nghĩa bóng, theo nghĩa tôi dịch giảng lại cho dịch thế này không có chữ nào rõ được hết, nghĩa gì hiểu lầm. Những cái ý niệm như vậy thì trong cái hàng ngày chúng ta rất khó có, ít khi sinh hoạt, cho nên chúng ta cái từ ngữ nó không đủ để mà diễn tả là vậy đó. Với cái ân huệ tối thượng giúp đỡ này để làm cái gì? Để duy trì cái chủng tánh bất loạn, tức là chủng tánh của Như Lai, cái gia tộc của Như Lai bất đoạn. Mà duy trì đó thế nào, đạt thế nào, hỗ trợ thế nào, là hỗ trợ diệt trừ cái tự ngã, tức là đặt đấy, thấy cái tự ngã là gì, là bằng cái búa kim cang mà diệt trừ nó, bằng cái búa kim cang đập vỡ cái vỏ trứng đó để hòa tan. Thì quá trình nào cái này thì kim cang sẽ giảm từ từ, hướng dẫn từ từ. Thì cái nghĩa tổng quát về cái chỗ này là cứ ngày tu Bồ Đề thưa hỏi. Thế bây giờ cái vai trò ngày tu Bồ Đề trong này là thế nào? Trong này tu Bồ Đề vẫn là một cái vị thanh văn, các đệ tử chia trong cái kinh Phật chia làm hai cái là Bồ Tát thừa và thanh văn thừa. Thanh văn thừa thì tiếng Phạn là Savaka, chữ trong này có chữ động từ ấy, thì Savaka có đồng su là nghe, su ti sa, Savati là su ti là nghe, hear, Savaka cũng như là hear, người nghe hay listener là người nghe. Cái tiếng một cái tiếng 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 người là người nghe. Thì tại sao người nghe là ở Ấn Độ hồi xưa học thì thầy học trò tới thầy để mà nghe, cũng như ta học thì phải hỏi là phải nghe như vậy, hay là chúng ta đa văn là nghe nhiều, nghe giờ là kiến thức rộng rãi, không có đọc sách. Độ về sau này có chữ nghĩa mới đọc hết chi chép, chứ còn trước là trao truyền bằng cách nghe. Mình nghe thầy thì nghe cuối cùng nghe được cái tiếng nói của vũ trụ, như người ta gọi là những cái đạo sĩ đó, những cái su ti, những cái ông đạo sĩ mà là những nhà thấu thị đó, là những cái tiên nhân đó, họ nghe, họ nghe từ cái tiếng nói của thần linh, gọi là tiếng nói, họ gọi là cái dịch là revelation đó, gọi là thấu thị hay là khái thị. Khái thị chứ khái thị là gọi là mở màn đó, cho ta thấy đó, mở lên cái màn che kéo lên đó, khái khái là mở ra đó. Nhưng trong thì su ti nữa, không phải chỉ là mở ra, the revelation là mở ra, tức là tấm màn che mở ra, nhưng mà đây là nghe trong cái tiếng nói im lặng của thiên nhiên, bí mật thiên nhiên mình thấy gì cả, mình thấy bầu trời im lặng như vậy đó. Nhưng mà cái người đạt tới cái trình độ thiền định, nhập định là cao siêu, ta nghe là trong cái tiếng nói của thần linh đang ban truyền cái mệnh lệnh như thế đó. Mặt trời luôn luôn á vẫn là đúng giờ thì mọc và đi cái phía tây theo một cái trật tự, thì vậy thì phải có cái lệnh truyền cho mặt trời. Trước khi cơn mưa mây kéo giăng cho cơn mưa xuống, thì trong đó người ta nghe cái lệnh truyền, cái lệnh phán giống như lệnh ngũ tướng điều binh khiển tướng vậy đó, có cái lệnh, nhìn là cái lệnh thấu thị. Thì cái vị học thanh văn thường là các vị này không có tự ngộ, mà phải là nghe thầy giảng mới là tự ngộ. Luôn luôn có thầy, có Phật xuất hiện thì có thanh văn, không có Phật xuất hiện thì có thanh văn, tức là có thầy mới có trò, có thầy mới có trò, nó gọi là thanh văn. Tức là thanh văn tức là đệ tử, chữ Hán dịch hai nghĩa, chữ Sravaka một là dịch là thanh văn, hai là dịch là đệ tử. Chúng thanh văn tức là thanh văn tăng, gọi là chúng thanh văn, hoặc là chúng đệ tử. Người Pali gọi là mà tăng nó đây hay là Uttupatipanno Savaka Sangho Phakavato Savaka Sangho, là tăng là đệ tử của Phật, gọi là thanh văn. Thế còn Bồ Tát, chúng ta đọc chuyện tiền thân biết đó, Bồ Tát xuất hiện khi hành đạo, cái thời đó không có Phật, chỉ có là cái giáo lý bản, bắt đầu bóng dáng người này người kia, những người vị giác ngộ tùy theo từng lúc Bồ Tát đi học hỏi hành và hành trì, sau đó vị Bồ Tát thành Phật, tức là Bồ Tát xuất hiện trong giai đoạn không có Phật. Nhưng mà giáo lý truyền thế nào để rằng vị Bồ Tát đó nối được, thế nào là Phật giáo diệt hẳn rồi, Bồ Tát không biết đâu cả, nhưng Bồ Tát hành trì không có Phật đi theo. Vậy thì Đức Phật gia hộ bằng cách nào, hỗ trợ bằng cách nào? Thì chính điều này mới gọi là hỗ trợ bằng hỗ trợ tối thượng. Bồ Tát hành đạo luôn luôn có Đức Phật đi theo. Mình nói như Đức Phật Nhiên Đăng trong lịch sử nói là phải phú chúc, tức là thọ ký cho Bồ Tát là Thiền Huệ, là mega đó, Bồ Tát đầu tiên là phát tâm đó. Rồi sau đó vị đó lăn lộn trong nhiều đời nhiều kiếp nữa, trong không có Phật. Nhưng mà chính những cái giai đoạn khi ông Phật thọ ký rằng trong tương lai ông sẽ thành Phật, nói như vậy đấy, thì trong thọ ký như vậy á, khi Bồ Tát hành đạo luôn luôn được cảm ơn người hướng từ Đức Phật, luôn có sự hướng dẫn về Đức Phật. Thì điều này mình phải hiểu, có nghĩa rằng là hướng dẫn bằng cái gì đó, nó rộng rãi quá hả, giống như là Phật là hiện dấu hình rộng rãi quá. Thì nói là cái thanh văn thừa, Bồ Tát thừa hả, thì cái ngày Tu Bồ Đề là vị thanh văn. Thì đây mà thì Tu Bồ Đề hỏi, trao hỏi là hỏi Phật về cái Như Lai thiền hội này, Bồ Tát tu tập thế nào. Tu Bồ Đề là thanh văn, ngài đang là vị A La Hán và sẽ nhập niết bàn, nếu mà theo cái giáo lý thì sẽ nhập niết bàn trong hiện tại, thì ngài Tu Bồ Đề không thể thành Phật được nữa, là vì đã vào niết bàn rồi, không còn luân hồi nữa, không còn hành Bồ Tát đạo, phải hành Bồ Tát tại có nhiều kiếp, hành các ba la mật mới thành Phật, còn ngài nhập niết bàn rồi không thành Phật. Thì để mà nói ngài Tu Bồ Đề thành Phật á, thì còn dài dòng, tức là phải xây dựng cho một cái giáo lý, một cái giáo nghĩa phức tạp khác nữa, chứ chừng đó chưa đủ, chừng đó mà chúng ta hiểu như thế này chưa đủ. Thì cái này về sau mình chắc không bao giờ nói tới cái này, vì nó rắc rối lắm. Hiểu từ cả cái nguồn chuyển biến của tâm thức, cái trạng thái của tâm thức, cái vận từ cái tâm thức hàng ngày tới cái tâm thức siêu việt, thì qua các cái tầng thiền định như thế nào mà hiểu được cái niết bàn, có vị một cái vị mà thanh văn có thể thành đại thừa được. Nhưng mà bây giờ nói cái một nghĩa tầm thường hơn này, Tu Bồ Đề hỏi như vậy để Như Lai giáo Bồ Tát, đối với chúng ta phạm có trong ý nghĩa là sự hiểu như thế nào, thì một giai đoạn nào đó sẽ Phật pháp, ngay cả cái tồn tại tăng già chưa chắc đã là tồn tại, thì lúc đó Bồ Tát lãnh cái nhiệm vụ là duy trì cái ngọn đèn chánh pháp trong hành động của mình. Nhớ rằng Bồ Tát đọc chuyện tiền thân này, cả trong Nguyên Thủy, trong có đạo sĩ Bà La Môn nó có, trong không có tỳ kheo nào cả, không có tăng, tức là không có tam bảo. Nhưng mà đó là như là trong Bồ Tát vẫn tồn tại, thế gian đó gọi là trụng tánh bất đoạn, vẫn liên tục. Thì chính ngài Tu Bồ Đề đã dạy cho Bồ Tát, tức là chính thanh văn tao truyền cái Bồ Tát. Nhưng mà nói cách khác, hành đạo Bồ Tát là gì? Đọc lịch sử chuyện tương thấy, hành đạo của Bồ Tát là cư sĩ, những người tại gia, sống tại gia, như Duy Ma Cật vậy đó, sống tại gia, hành bố thí, thì có tại gia bố thí thì phải tiền của bố thí. Từ cái bố thí đó, các vị đó tu tập, huấn luyện, cho tới khi mà đạt tới cái bát nhã, trí tuệ bát nhã. Cái điểm chính trong tương quan thấy, Kim Kim Cang Phật nói luật lui tới rất nhiều, là nói tới cái Bồ Tát hành là bố thí. Bố thí thế nào? Để phải gọi là ba la mật. Mà cái kinh là kinh Bát Nhã mà mở đầu cái bố thí. Bát Nhã là cái trí tuệ, thì Bồ Tát tại gia sẽ thực hành tu tập bản hành bố thí của mình. Rõ ràng là cái hành bố thí là hành của tại gia. Cái Bồ Tát mà trong Nghiêm Cang nói đó là Bồ Tát tại gia, cho cư sĩ tại gia. Mà chính ngài Tu Bồ Đề hỏi, thì trong cái dòng chúng biết rằng là giáo Phật cũng sẽ biết rằng là thành trụ hoại không, thành trụ thì diệt. Một lúc nào đó, người đời cũng để tiếp thu giáo lý Phật như chính Đức Phật dạy. Chúng đó Bồ Tát có nhiệm vụ duy trì, sống tại gia thể hiện. Bồ Tát hạnh là gì? Sống đời sống của người hướng tới giác ngộ, Bồ Tát sẽ thể hiện cái Phật Pháp ngay trong cái đời sống tại gia của mình. Lúc đó là có một cái chủng tộc của Bồ Tát, một cái lớp Bồ Tát xuất hiện để duy trì cái sự tồn tại là của cái dòng dõi Như Lai. Thì chính điểm này mới tu vô định nói tới cái chuyện là Như Lai khéo hộ niệm các Bồ Tát, khéo hộ chú các Bồ Tát. Thì những người về sống trong rừng núi như ngài Tu Bồ Đề, không có sống với cư sĩ, không có giữ trai tăng, không có đi ô miền Bắc khất thực, xong trở về rừng núi nằm. Thì chính những vị này để duy trì và là giáo hóa các Bồ Tát, các vị giáo như thế nào, có nhà nước là ngoài cái khả năng của mình rồi. Ông vị ôm đi miền Bắc khất thực, không thấy vị nào thuyết pháp. Nhưng mà trong cái này á, nhớ rằng một phần đến ngày Tu Bồ Đề có hai điểm đặc biệt Phật nói đệ nhất. Thứ nhất đó là vô tánh tam muội, kinh ta sẽ nói đó, vô tánh tam muội. Vô tánh đây có nghĩa là rừng núi đó, vô tánh tam muội tức là vô tánh hành, là người sống ở rừng núi sống. Cái thứ hai là ngài á, ngay trong kinh điển thì ngài nổi tiếng một cái là metta dana, nó gọi là từ tâm tam muội. Đặt cái từ tâm tam muội thì vô tánh đồng nghĩa với từ tâm. Vô tánh là cái không khí nuôi rừng, tâm không khí rừng hòa bình. Vô tánh tức là một cái peaceful. Vô tánh có nghĩa là hòa bình cái đó, tức là without fighting, không có đánh lộn. Vô tánh nghĩa đây là without fighting, không có chiến tranh, không có đánh lộn. Thế giới không có đảo điên, dùng chữ fighting là luôn luôn tranh chấp nhau. Thì Bồ Tát Bồ Đề là hiện thân của cái vô tánh tam muội. Hiện thân có người tu Aranya ở trên rừng, thì khi ngài đi đâu bằng cái tự tâm thì đi, mà ngài xuống rừng ô ba khất thực thì luôn luôn là trụ trong cái tự tâm tam muội, từ bi. Thì chúng ta biết rằng Bồ Tát hành luôn luôn thể hiện cái từ bi, từ cái vô tánh tam muội, trong cái vô ngã của người sâu sắc, thì ngài đã bằng cái tự bi đem cái điều này để cho Phật tử tu tập. Nhưng mà giảng ở cái chỗ khác thì nói rằng luôn luôn ngài Tu Bồ Đề đi khất thực là luôn luôn khởi lấy cái từ tâm tam muội. Cho nên những người mà cúng dường Phật tử ngài Tu Bồ Đề nhìn thấy gương mặt với cử chỉ phong thái toát ra một cái trạng thái tự bi, cái từ tâm từ ái, thì người nào cảm thấy được mình được an lạc ngay trong hiện tại và cảm thấy an lạc, đặt tới cái trạng thái an lạc, chính ảnh hưởng đây là Bồ Tát, cái điều Bồ Tát tu tập từ cái bố thí đều không là những cái tự tâm để mà thể nhập vào đời và học cái hành tự bi. Người tại gia có thể tu tập cái tự bi tam muội được, thành cái tự tâm tam muội được, vì cái này rất dễ. Nhưng người tại gia vì là cái tình thương trong gia đình, yêu đương con gái, từ cái tình yêu đâu biến thành cái tình yêu nhân loại, tình yêu của chúng sanh, có thể làm được. Hơn là những người mà nghĩa là những người xuất gia có thể khó tu tập từ tâm có. Nhưng mà thường là vì bỏ đời đi tốn lý, nhiều khi là gọi rằng là cái thế giới xạo điêu đi ghét rồi người nữa, cho rằng là cái thế giới này gian manh xạo trá, ta sống với cọp với beo trên rừng, với cây với cối trên rừng, con sống với loài người, cái không ưa loài người rồi thì làm gì thương cho nổi, cho rằng thế giới đảo điên, chúng sanh này giả dối, bỏ mà đi hết á, thì làm sao mà đi nói gọi là yên thế. Nhưng mà đây Bồ Tát, đây ngài Tu Bồ Đề hiện ra cái tự tâm cho chúng sanh nạp khỏi. Hiểu được cái ngài Tu Bồ Đề trong cái hành của ngài, sẽ thấy cái vai trò của đại thừa trong này, và hiểu được cái người tại giáo có thể thực hành được cái gì từ những cái dằn và có tỳ kheo của một người sống trên rừng núi. Nó là cái đại thừa như vậy, từ các thanh văn truyền trong giai đoạn đầu, thì cái phú túc gọi là cái trao truyền của Đức Phật là qua một cái gì, qua một cái tiếp nối, là vì giai đoạn đầu là khi mà Đức Phật Niết Bàn Phật hiện thân á, thì hiện đây Niết Bàn thì giáo lý truyền lại ở chính từ các cái vị tỳ kheo, các vị sẽ truyền mà truyền trước hết cái gì, nhưng mà tu để đó truyền cái từ tâm, cái từ ái của chúng sanh, cái từ tâm. Tuy rằng sống ở rừng núi, nhưng mà cái rừng núi đây có nghĩa là mang ý nghĩa là hòa bình, cái seclusion là an tĩnh, thì trong cái đó để là hòa bình, là yên tĩnh, an hòa, an lạc, thì mang cái đó để cho chúng sanh thấy được cái nào chúng sanh hiểu được, cảm nhận, không cần phải núi rừng, nhưng mà từ cái đời sống thì được cái đời sống bình lặng, không tranh chấp, không đấu tranh, cái an lạc, hòa bình là bằng cái từ tâm trong mình. Thì vì là từ cái gợi hướng của ngài Tu Bồ Đề thì sẽ thực hành cái từ bi bằng cái bố thí cho hết. Không có từ tâm thì cái bố thí nó vô, bố thí chỉ là để cho, mà là cái gì cho như nửa tiền ngân hàng, không có mục đích gì cao thượng, thì lấy tiền lời mà thôi. Nhưng mà có từ tâm tăng muội, tức là bằng cái từ bi, cái tu hành từ bi, thì cái bố thí nó mang cái nghĩa khác, mang nghĩa rộng lớn, mà càng ngày càng rộng lớn ra, tới lúc hiểu được cái thế giới này, hiểu được cái chân lý, hiểu được cái vô ngã. Thì trong hai phần chưa tính, hai phần này ha, trong cái ngày Tu Bồ Đề trước hết nói về câu hỏi của ngài Tu Bồ Đề đối với Bồ Tát. Trong câu hỏi như vậy là nhắc tới cái là cái chuẩn tánh bất đoạn, làm thế nào để cái chánh pháp vẫn tồn tại ở thế gian, tồn tại mãi dù có Phật hay không có Phật, thì luôn luôn vào ánh sáng, tức là dù ngày hay dù đêm mặt trời vẫn còn đó, cái đất nó xoay theo cái vòng xoay của nó, nhưng mặt trời vẫn còn đó. Thì bây giờ là các ngài là giống như thần, thiên thần bưng cái mặt trời, giữ cái mặt trời đừng có cho vỡ. Cái này mình nói theo nghĩa tượng trưng thôi, chứ cái mặt trời thì chắc cũng phải vỡ. Nhưng mà cái chủng tánh Như Lai sẽ bất đoạn, dù có Phật không có Phật, thì nó duy trì bằng hai cái là thiền hộ niệm, tức là hộ niệm là nhất thọ. Bồ Tát bằng cái nhất thọ tối thượng, thì nhất thọ hơn là hộ niệm ấy. Nhất thọ Bồ Tát, Bồ Tát thì hiểu là Bồ Tát những người tại gia nhá. Nhất thọ Bồ Tát bằng cái nhất thọ tối thượng. Rồi trao truyền là phú chúc, là trao truyền, trao tay, trao truyền phú chúc cho Bồ Tát bằng cái phú chúc tối thượng. Trong cái phú chúc trao truyền này thực hành như thế nào, đó là ngài Tu Bồ Đề. Từ cái bản thân là Tu Bồ Đề, thứ nhất thì hai cái, thứ nhất là vô tránh tam muội. Vô tránh theo cái nghĩa là rừng núi seclusion này, để tiếp phản có cái hai nghĩa đó. Hồi nãy chúng ta nói hai nghĩa, thứ nhất là seclusion, thứ hai là quyết tâm phát phái tinh ấy, vô tránh tam muội. Thứ hai là từ tâm tam muội, là hai cái. Còn cái gì nữa, tới đây là hết đoạn nhau, cái đoạn đó gọi là đoạn nhập đề, mà đẩy của cả cái toàn kinh, cả cái toàn kinh này. Rồi bữa nay thì nói là hơi sớm một chút, cái chỗ này tôi đã vắn tắt cái trước, đoạn tới đó dài rồi, bây giờ nói lại thì tới chừng đây thì hết một cái đoạn kinh, hết một đoạn kinh thì giờ nói lan ra đoạn khác thì nó cũng là nó lỡ cỡ. Bữa nay thì tạm thời tới đây thì tạm thời ngừng cái. Thì tôi hỏi các vị có ai có cái gì kia nhìn đã, rồi tôi sẽ nói tiếp. Thì tôi cũng lặp lại cái này thôi chứ không có gì. Nhưng cái cho quý vị có thời giờ mà, có thời giờ mà thở, suy nghĩ. Và tôi có thời giờ để tôi nghĩ một chút nữa. Cái này phải nghe lại. Không phải Đức Phật Hộ Niệm Bồ Tát bằng từ tâm tam muội, bằng vô tánh tam muội, thì chỉ nói rằng Đức Phật hộ niệm Bồ Tát bằng hộ niệm tối thượng, và phú chúc Bồ Tát bằng phú chúc tối thượng. Hộ niệm đối với Bồ Tát đã phát tâm, đối với Bồ Tát đã là an trụ trong đại thừa, đã đứng vững trong đại thừa. Còn phú chúc cho Bồ Tát là Bồ Tát mới thực tập, tức là chưa tích lũy nhiều, thì đó là gọi là Bồ Tát hộ niệm. Còn cái vô tánh tâm ở đây là thể hiện của ngài Tu Bồ Đề. Còn hộ niệm bằng cách nào thì đây mình chưa hỏi trước, tại vì trong kinh sẽ giảng. Đây là tôi gọi rằng là đã kinh giới thiệu ngay giai đoạn đầu. Mà nếu hỗ trợ một cách nào nói hai chữ thì khỏi cần học nữa, cho nên chỉ là sẽ từ từ Vì rằng là đương nhiên là khi ngài tu Bồ Đề nói như vậy thì trong kinh sẽ nói rằng chúng ta đọc hết kinh sẽ biết rằng Đức Phật hộ niệm bằng cách nào để tu tập. Nhưng mà đối với ngài tu Bồ Đề tức là thanh văn thể hiện, mà ngay trong cái đời sống thanh văn thể hiện cái lời hướng cho Bồ Tát để người tại gia có thể tu tập Bồ Tát được tâm là A Phát Tâm Bồ Đề Bồ Tát sẽ tu tập, thì đó gọi bằng cái là từ tâm tam muội và thể hiện bằng cái đời sống vô tánh tam muội. Tâm là hai cái, thứ nhất là tại sao mà trên hành trình những người sống tại gia sẽ biết rằng là có một cái thế giới an lạc thật sự gần gũi nhất đó thì cho tâm rừng, thì tại gia mà làm thế nào sống được như vậy? Tại vì đối với Đức Phật mà nói thực chí lý thì không nhất thiết phải sống trong rừng, sống ở đâu gọi là viễn ly đó, mà thân tâm luôn luôn vẫn viễn ly là không bị ràng buộc và luôn luôn vẫn yên tĩnh, tâm hồn lúc nào cũng bình an bình thản, thì dù đi giữa thiên binh vạn mã vẫn là như ở trong rừng. Còn sống trong rừng gọi là độc trụ đó, Phật nói rằng có tỳ kheo sống rừng, nhưng họ không sống một mình, họ sống với hai mình. Mình nói là gì? Những ý nghĩ tham dục luôn luôn là đi, con mắt muốn tìm những cái gì, ta muốn tìm những cái gì, tức là tìm một cái người thứ hai để mà sống. Nhưng người đó không phải là sống trong rừng, không phải độc trụ. Thì khi sống trong rừng, Phật mới nói rằng tại có Phật kể một thời gian ngài để sống trong rừng, mà rừng những cái rừng sợ hãi, không có dấu chân người bước tới, mà ngay cả ban ngày nữa mà nghe một cái lá rơi cũng gây giật mình kinh sợ, tức là sợ có cái tiếng chân của người đi tới, lên tới mức đó. Rồi sau đó thì ngài bỏ trên một thế giới nó bình an hơn. Thì mà ngài nói tại sao ta sống trong rừng, để đời này với đời sau thấy được ít lợi, tức là hiểu được bằng cái kinh nghiệm, hiểu được thế nào là thế giới an lạc, thế nào là thế hòa bình. Chính tâm mới thấy an lạc hòa bình, để khởi lên từ tâm được. Cái tình thương chỉ có khởi lên lúc nào mà chúng ta bình tĩnh, chứ mà gọi là bất bình tĩnh mà nóng nảy thì không bao giờ có thể cảm thấy tình thương được. Có thương con cách nào khi nổi giận lên thì cũng quấn nè, không sợ con đau nữa, quấn cho nó đau luôn á. Nhưng mà tình thương thực sự không bao giờ làm đau đớn một cái người khác. Thì cho nên cái vô tránh tam muội là vị tỳ kheo, mà vị tỳ kheo không có thể thể hiện được, những người sống trong đường có thể hiện được cái này, vì họ sống trong đường tại gia không sống được. Thì bằng cái vô tránh tam muội đó mà vị mà đi vào đời thì đều phải hiểu được cái, thấy được cái tự tâm. Đây là sự tiếp nối giữa trong cái lịch sử đó, tiếp nối giữa mình gọi là đại thừa và tiểu thừa đó, tức là cái truyền thừa đó. Mà cái này liên hệ tới lịch sử nhiều quá nên tôi nói cũng hết. Lịch sử tới trong cái phát triển của đạo Phật á, đây chỉ nhớ rằng á là mình nói rằng đại thừa nó cao siêu, nhưng thực đại thừa chính từ các vị thanh văn truyền ra, cái Đức Phật giảng vậy. Những vị thanh văn, những người đời tử như tu Bồ Đề hằng ngày sống gần gũi cái Phật, chứ còn những cấp cô độc thì ông sống với nào cũng nhiều hơn, thì ít mà khó thể hiện được cái chân lý cao siêu. Thì chính những người như tu Bồ Đề họ hiểu được, và chính những vị này sẽ đem cái Bồ Tát đạo tới. Tại vì các vị tu Bồ Đề cứ nói rằng ngài sẽ nhận cái bàn, hay là sẽ đi một cái thế giới khác mà không tồn, mà thấy chúng sanh không biết với thiện như là niết bàn thì không còn tồn tại nữa, thì ai sẽ duy trì chánh pháp nếu mà không có? Và cái giới cái tăng già tỳ kheo cuối lúc nó cũng phải mất thôi, không còn tồn tại, cái giới hiệu cũng có thể mất, thì ai sẽ tồn tại? Thì thành đó là các vị tỳ kheo những cái nhiệm vụ trước hết là phải, nếu thời gian thích hợp trong hiện tại thì vẫn là duy trì cái tập thể tăng già sống có đạo đức, có thanh tịnh để tồn tại. Nhưng tới lúc dù có thanh tịnh mới cũng tồn tại được. Ở đâu đó không biết, trái bom tới nó dỗ, nó giết cái cảm với thầy thì thầy cũng tồn tại được. Tức là cái cộng này trung thanh, một lúc đoàn đó là ma ác quỷ gì xuất hiện, ở đâu là có thầy chùa cũng đặt đầu hết, đó Phật cũng tồn tại được. Thì chính lúc đó thì Phật Pháp tồn tại trong cư sĩ, vẫn tồn tại. Những người này thành Bồ Tát Đạo và duy trì cái Phật Pháp. Đó là những lúc mà cái lịch sử nó tất nhiên. Cho nên các vị thanh văn biết Phật sắp nhầm giấc bàn, và sẽ không thể hiện nữa, và rồi thanh văn tam bảo sẽ mất, thì các vị làm thế nào để vẫn tồn tại? Thì chính là tôi bổ điểm giữa cái sứ mạng này. Thì mình chỉ thấy rằng là cái, trong cái thanh văn như vậy để thể hiện cái truyền thờ Bồ Tát Đạo, vì rằng là những người đệ tử của Đức Phật sinh ra từ miệng Đức Phật, thì thừa cái gia tài của Đức Phật thì chắc chắn rằng sẽ không để gia tài để sụp tấp. Không thể là khi mình vào niết bàn thì Phật Pháp cũng vào luôn, mất luôn. Nhưng ngài tu Bồ Đề nói đúng theo nghĩa là ngài vào niết bàn thì không còn gì cả. Thì khi ngài vào niết bàn thì những cái Phật Pháp ngài cũng mang thì cũng còn tồn tại nữa. Vậy thì làm thế nào tồn tại? Theo lịch sử, có lúc đó thì Phật pháp chùa chiền sẽ không còn gì cả, nhưng mà sẽ còn trong lòng những người tại gia, họ sẽ vẫn duy trì cái pháp. Cái ý nghĩa trao truyền của chính những người Bồ Tát. Cho nên đại thừa không từ trên trời rớt xuống, mà chính từ những vị thánh văn truyền. Cho nên trong cái kinh Bát Nhã sẽ thấy là Ngài Xá Lợi Phất giảng Bát Nhã Ba La Mật cho thanh văn, Ngài Tu Bồ Đề, Ngài Phú Lâu Na, tức là mãn từ Tự Purana, cái cả Ngài Ca Diếp nữa, những vị này giảng Bồ Tát Đạo. Chứ không phải rằng là chính những vị Bồ Tát cư sĩ làm giảng Bồ Tát Đạo. Nhưng tới giai đoạn là Bồ Tát, những người Bồ Tát, tức là những người cư sĩ tại họ sẽ tự thực hành đấy, họ sẽ duy trì lấy, họ sẽ tự tổ chức nó cho Phật giáo tồn tại. Thì những ai đã trải qua những cái sóng gió của Phật giáo, thân tầm những cái áp bức của Phật giáo, sẽ biết được cái tồn tại như thế này. Vì rằng khi mà người ta diệt Phật giáo thì diệt những thầy trước, những đốt chùa trước, bắt nhốt những thầy tu trước, chặt lỏng thầy tu trước, để còn cư sĩ thì chẳng lẽ giết cả cái thế gian này. Trong đó họ vẫn đi ăn uống làm bình thường, mà người ta thực hành trong chùa, ở nhà người ta làm thế nào ai biết được. Những người đó thể hiện cái Phật pháp, nhưng mà thể hiện thế nào người đó pháp, cho nên thể hiện bằng cái nào, bằng cái hồn niệm tối thượng của Phật, tức là cái ý nghĩa tối thượng mà trong Ngài La Thập có chữ này, thì bằng cái tối thượng thấy được, tức là cái tuyệt đối, bằng cái ý nghĩa tuyệt đối mà người thường thể nhìn thấy. Nhưng mà tâm này á, không nói cho một cái là làm cái nào để phát khởi cái tâm Bồ Tát. Thì trong này tại vì thời gian tôi thấy sợ thời gian gấp quá tôi không nói, nhưng mà để nói thì nó lòi qua thời gian khác thì chắc cũng nói một chút xíu. Nói thêm một chút xíu trong cái này. Ở trong kinh điển mà chúng ta đọc từ ngữ thủy, không kia là Phật mắt tới chung các người mà tới là các người hãy thành Phật đi, hãy tu cho thành Phật. Từ ngày Xá Lợi Phất trở xuống, cho tới những cái vị tỳ kheo thấp đức tới khi đạt Phật, Phật nói rằng hãy tỳ kheo đến đây tu hành tâm chánh pháp này để chấm diệt từ khổ não. Không có vị nào nói rằng tới đây ta chỉ cho con đường của người thành Phật. Mà nếu nói theo nghĩa như vậy thì không ai thành Phật cả, thì Phật cũng vậy, ai thành Phật hết á. Một người mà cái học trò tới truyền mà chỉ nói rằng thôi cái học về đó làm nghề và làm sống đi, không bao giờ mong có một học trò đã học bằng mình để giữ cái trường này, thì cái trường đó ông thầy chết thì cái trường đó sập, trường đó tiêu tan, cha làm thầy con đốt sách. Đương nhiên là mình nói rằng với cái đại trí Phật thì bao giờ có cái chuyện đó, sẽ có cái chuyện là trao truyền. Nhưng mà với cái khả năng bình thường, những người học trò bình thường sẽ không biết rằng là ông thầy sẽ trao truyền mà cách nào, ai trong những người này thì ông thầy sẽ cố gắng trao, chứ không thể ra nói rằng là chỉ định ông này giữ cái chùa, giữ cái nhà, giữ cái nhà mà không có dạy dỗ gì cả thì không bao giờ giữ nổi. Thì ông thầy mà siêu đẳng thì không cần là chỉ định hết á, một cách tự nhiên khi ông chết thì sẽ có người kế thừa, và trong cái sự mới gây thì không cần chỉ định, đủ tài năng để kế thừa. Đây là cách mà Phật dạy cho Bồ Tát. Nhưng mà thế nào phát khởi tâm của Bồ Tát, hay là bởi vì thừa cái là nói tới hành Bồ Tát đạo, nghe tới là khiếp đạp. Đọc lịch sử tiền thân sẽ thấy hành Bồ Tát đạo gian nan khổ vô lượng vô kiếp, nó là tại thân các bụi, vào địa ngục, lên thiên đường, làm chúa trời, làm vua, làm chúa, là con khỉ, con ngựa, con sâu, con bọ, cái lúc cho ta ăn hiếp, ta bắt, ta lột da, lột bộ, lạc tất cả mọi thứ, làm nổi không? Không có nổi. Nghe tới là kinh sợ rồi. Thế làm phát khởi cái tâm đại thừa, làm thế nào phát khởi thì cái đoạn sau sẽ nói tới, nhưng mà đây tôi nói trước thì sau tôi nói như vậy. Làm thế nào để phát khởi cái tâm đại thừa, tức là cái tâm mà sẵn sàng gọi là làm rường cột á. Ở trong cái đất nước như vậy, người mà nó đứng ra mong làm rường vác phát với là đánh vác cái rường cột đó cho cả nhà thì hiếm lắm. Người yêu nước thì nhiều, bản lãnh đủ khả năng để duy trì cho cái sự tiến bộ, người rất hiếm. Tranh bá đồ vương thì nhiều, nhưng mà vì cả một cái, tức là một cái tập thể cho mọi người xung quanh thì cái đó rất ít. Đây, nhưng mà làm thì phát khởi cái tâm Bồ Tát thì được. Ở trong kinh Pháp Hoa sẽ thấy rõ cái này. Tất cả chúng ta như là đứa con hoang, có bố giàu sang, sinh ra từ một gia đình quyền quý, giàu sang, nhưng mà do thế nào đó, do ham chơi thế nào đó, cái đi lang thang mất tích, ông xin đằng này. Tới khi về gặp bố nhận nó đứa con mình, mà cũng dám nhận nữa. Nghĩa là ông bố chạy ra kêu sang người đi, kêu vô là té ngựa nó chết dấp liền này. Sợ quá chỗ quyền quý cao sang mình là thân phận ăn mày, mà cái ông này mà ông kêu vô là chắc là ông bắt giết con trói, tôi sợ quá mình có chạy trốn, mà người ta chạy theo đó. Thì thế mà khi mà nghe nó cái Phật thừa thì nhiều người chết dấp. Nhưng mà rồi để vào, mình để truyền vào, mình nói rằng là mà mới thấy, mới có người tới mà kêu vô đã là chết dấp rồi. Cái hồng gì mà nói rằng làm để xác nhận mình là người kế thừa. Thành ra là ông già này phải bằng cái phương tiện. Kêu vô cho làm gì? Để hút phân, dọn rác, dọn hố rác, làm là cầu tiêu, vệ sinh, nhà xí. Thì cái người thích hợp, mình thắng phần hèn bọn cho làm người này thích hợp, kiếm đủ tiền mà nuôi sống hàng ngày, khỏi đi ăn xin ở ngoài vất vả. Ít nhiên có cái chỗ ngoài bờ, ngoài bụi, ngoài cái hàng rào á, nghĩa là nằm túa cướp ngoài hàng rào, mình thấy là an ổn hết, là nằm ngoài sương ngoài gió, mừng này, an ổn. Nhưng mà ông này từ từ, ông hướng dẫn xuống, ông bần áo ra tới, rồi ông cũng hốt rác dùng, ông làm theo cái cách đập cái khoa rồi thấy nha. Cho tới là ông quen thân này qua, ông dẫn đi chơi từ từ, từ ngoài hàng rào đi dẫn vô nhiều tới cái nhà lễ nhỏ, ngày ông thay đồ áo từ từ, nó này quen rồi, tới là những nhà trên, nhà dưới quen hết, xong rồi đi tùm lum. Cuối cùng đó coi như người tự nhiên trong nhà nó tuyên bố rằng đây là con thật của chính mình, sẽ là người kế thừa, họ sẽ tập hợp tất cả là công hầu khanh đến vua chúa, thì đây là đứa con của tôi sẽ kế thừa. Đó là Bồ Tát gọi là Đăng Quán Định, Đăng Quán, cái địa vị quán định, địa vị kế thừa. Nhưng mà quan không có phương tiện, không bố phương tiện, không thể làm nổi, kéo đứa con hoang mình trở về. Chúng ta cũng vậy, tô Phật thoát khổ gần nhất là theo Phật, để làm thế nào trong đời này ấy, thì lại Phật ba lại bốn lại thắp bài cây nhang để con đừng có đau, đi buôn bán hay ra chợ xe hàng đi đừng có bị bắt. Đang một cái trục ký thuốc phiện có biên giới đừng có bị bắt. Làm cái nhà lầu, cái nhà hàng to, ngân hàng to tới là không bị sạc nghiệp, không bị thị trường trao đảo mà sạc nghiệp để nhảy lầu từ tới. Đó là Phật bảo trong đời này, nên là thì có thấy được có thấy không, cái này tùy. Rồi cái nữa, nếu mà chết đi có luân hồi thì đời sau lại Phật cái nào đừng, mình nó đừng có què chân học giỏi, không an hiếp giàu sang, sống lúc nào cũng đầy đủ, đi chết sau này đã còn người mong chút nữa, không lòng người mong lên làm trời, làm trời cao, làm những chúa tể cả cái thế giới này, nó tùy. Đương nhiên là có những cái vị học Phật như các vị thanh văn để giải thoát, nhưng mà tới thì giải thoát được gì người đã còn. Thì tới lúc mà đây là những vị thanh văn đã vào rồi, nhưng mà chưa nghĩ tới mình là con Phật. Còn nói rằng là con Phật nhưng mà không nó kế thừa. Mà kế thừa cũng như hàng hẹp. Thực ra tâm kinh Đức Phật, nó kế thừa Phật nói thế này. Các đệ theo các ngươi chớ là người kế thừa vật thực của ta, mà hãy kế thừa cái trí tuệ của ta. Tâm nó có hai kế thừa. Cũng như đứa con mà kế thừa cái gia nghiệp của cha, thứ hết một đứa con bình thường thì chỉ kế thừa để bao nhiêu tiền bạc thì kế thừa thôi, nhưng mà sẽ không học một cái kỹ thuật, cái khôn ngoan khẽ léo của ông cha thì cũng kế thừa một thời gian sau thì cũng gia tài cũng sạch bạc. Nhưng mà trong Phật nhắc nhở thanh văn kế thừa là kế thừa cái phần trí tuệ của Phật, cái phần giải thoát đó, thì chỉ hiểu rằng á Đức Phật giải thoát đạo đức mình chỉ kế thừa tới mức đó. Nhưng không ai dám kế thừa toàn vẹn, tức là đứa con gì xin ơn bố, chết đi cho con vài ba chục nghìn, con sống làm nghề đủ rồi, không mong hết. Nhưng mà chắc chắn sẽ có đứa con nếu mà chí hiếu muốn kế thừa, bao nhiêu cái bí quyết của ông cha học hết, cũng thầy học hết, để kế thừa tổng đại tất cả cái phần tính. Thì phải có người như vậy mới kế thừa được, chứ không có người không thể kế thừa, không phát huy được cái gia nghiệp. Thì Đức Phật sẽ làm thế nào có những cái người như thế này. Cho nên giáo phương tiện không phải là dễ, cũng như cái người cùng tử đó, mình đọc trong kinh sẽ thấy rằng những người tới Phật mình là chỉ mong rằng vì khổ quá muốn chạy trốn cái khổ này, rồi ôm mình bá thí khất thực, rồi xong rồi nhắm mắt chết vào niết bàn rồi mừng này, không có ai nghĩ tới chuyện thành Phật. Mà như vậy là ai mà trong gia đình không có đứa con nào nghĩ tới chuyện kế thừa cái tài sản cha thì gia đình sẽ ngất. Thì làm thế nào để kế thừa cái này thì kinh Pháp Hoa sẽ nói rõ, là dẫn dụ đứa con làm tới sau đó nữa là cũng như ông bố mà trong ngôi nhà cháy mà làm thế nào cho cả đứa con chạy ra khỏi nhà người đã, cho ham chơi quá mà con nít không biết lấy nhà cháy là gì, thấy lửa cháy thì mừng nữa, vui reo hò, khi nó cháy thì mình không chạy kịp nữa, thấy con lửa cháy vùng vùng nó thấy hay quá mà đốt nhà mà chơi, mà con nít đốt nhà mà chơi mà. Nó chú tiểu trong tôi hồi xưa mới có 8-9 tuổi nó đốt cái điện cháy khói lên một trận, chạy ra sư phụ ơi khói quá trời, tôi chạy với tôi hỏa nên chút này cháy cả cái tủ sách tôi, mừng nó cười, tôi nói cái thằng này cháy nhà mà còn rẽ một cười, nó cười tính bê, nó cười nó khói quá trời mừng quá, không thấy nguy hiểm. Thì chúng ta cũng vậy, cái nhà cháy mà còn mừng mà vỗ tay mừng thì Phật làm thế nào mà dụ dỗ cho ra khỏi cái nhà cháy ngay đã, khi đứng ra ngoài nhà thấy cái nhà cháy rầm rầm thì sợ, nhưng mà khi nhà cháy rồi ra rồi bố thưởng công trong thế này, không chỉ thưởng công mà cái niết bàn nó còn cao hơn nữa, đó là cái trí tuệ của Phật. Ông bố nào cũng vậy, không bao giờ chỉ mong tao cho con mình là một cái sản nghiệp nhỏ nhỏ, mà không chỉ mong là tao chứ đời con mình là cái gia tài sản nghiệp, mà tao hết tất cả kiến thức mình có và còn hơn thế nữa. Nhưng đương nhiên Phật chẳng ai cỡ được tới Phật hết cỡ rồi, nhưng mà thế gian ai là người cỡ ông Einstein, nó cũng mong con mình vui lắm dạy dỗ, nhưng cuối cùng thì anh làm kỹ sư là cùng, không làm thay bố được, không bao giờ thay bố nữa, giỏi cách mấy cũng thế thôi. Nhưng mà mình nói là Phật đại trí thì không thể như vậy được, đại trí một đại sư tam giới chỉ đạo siêu việt thì không thể dạy học trò giỏi như vậy được, chắc chắn sẽ có người là Phật mà làm một cách nào dạy. Cho nên trao truyền các Bồ Tát là vậy, trong phương tiện và trao truyền. Thì hết giờ rồi nha, thì mình hết giờ rồi thôi, thì bây giờ thì chuẩn bị kỳ sau hỏi tiếp nha. Đã hỏi cái gì đây, thế nào với tiểu thừa? Không có tiểu thừa, chú đừng dùng chữ tiểu thừa ở đây, tôi có nói chỉ mình đặt thêm là cái tâm tiểu thừa mà chê bai thôi, Phật không muốn thành Phật vậy thôi, chứ đừng có dùng tiểu thừa đại thừa, tôi tránh cái chữ này. Không nói thì tiểu thừa đại thừa trong chỗ này, nhưng mà cái này tâm minh căn sẽ từ sẽ hiểu. Chứ giờ hỏi trước thì cũng nó cùng tầm được đây này, giảng này kim kim căn thế nào là hiểu, thế cho hiểu được thêm kim kim căn thế nào với tiểu thừa. Không có tiểu thừa ngài tu bồ đề, ta thanh văn, ta hay gọi thanh văn thừa là tiểu thừa, tại vì thanh văn gọi là tiểu thừa là của xe nhỏ, chứ là xe đạp chở mình không là nhiều lắm, mà đèo thêm cái ba gác thì sau nên cái ba gác thì sau đèo thêm cái túi sách thì sau mà chạy thôi, chứ không chở được ai hết á. Nhưng mà gọi lại thừa là của xe GMC chở tùm lum thế đó, mình chở như cả một cái tàu thủy luôn á, cả một cỗ xe lửa chở đủ hết á, gọi là đại thừa. Thì cái này theo nghĩa tượng trưng, nhưng mà nó quá đáng thì thành ra là thành chê bai cho tiểu ngay. Nếu mà nó đại thừa mà chê như vậy thì ngài tu thì không thể giảng thanh giảng kinh kim cang cho Bồ Tát được, mà trong kinh Bát Nhã cũng ngài Xá Lợi Phật cũng giảng Bát Nhã cho Bồ Tát được, thành không có tiểu thừa và đại thừa, trong cái chỉ có sự kế thừa. Còn tiểu thừa đại thừa trong việc sự bày ra và tranh chấp trong cái chuyện mà ta hơn ta thua, rồi bày cái chuyện tôi là đại thừa ông là tiểu thừa, bày những cái chuyện nó thành cái lịch sử, thành cái từ nó chuyện giai đoạn phát triển của Phật giáo, rộng với hẹp lớn với lại. Nhưng mà nếu tiểu thừa nhỏ đại thừa thì ngài tu đây không thể giảng kinh cho Bồ Tát được, mình nhớ cái chuyện này. Thì đừng có các vị đại thừa cho rằng ta là đại thừa hơn ông tiểu thừa là cái chuyện đó là chặt lắc. Đây là phát tâm ai là sẽ là người kế thừa trong Phật, và làm thế nào có sự kế thừa, hiểu như vậy thì đúng hơn. Thì bây giờ nói rằng là duy diệu được hiểu kim căn dạy tựa giác Bát Nhã, kim kim căn chỉ là dạy cho thanh văn và Bồ Tát, không có dạy thanh văn. Kinh kim căn là dạy cho Bồ Tát, mà nhớ Bồ Tát tại gia, vì Bồ Tát có Bồ Đề giảng đây là Bồ Tát tại gia, trêu đùa tại gia. Cho nên nhìn cái rõ thôi. Tâm những câu hỏi như thế này thì cũng nên hỏi, tại vì hiểu như thế này thì để mà cho tôi biết rằng tôi giảng thiếu chỗ nào, có nghĩa là tôi giảng cái gì nó thiếu, chứ những cái chỗ như vậy thì tôi lặp lại đây, hay là tôi nói lẹ quá nghe không kịp. Tôi tránh chữ đại thừa, hôm nay tôi nhắc đại thừa, tôi là tránh chữ đại thừa, tôi hiểu lòng rồi mà, tôi tránh chữ đại thừa, nhưng cuối cùng tôi phải nói là phát tâm đại thừa, thì đại thừa đó theo cái hiểu nghĩa đó là gì, đó là kế thừa. Vì gì? Vì là cái Bồ Tát thừa đi tới Phật, mà Phật là một cái địa vị cao cả nhất, là vĩ đại nhất. Cái đại thừa là gì? Là cái con đường dẫn tới làm Phật, con đường cao cả vậy thôi. Mà thanh văn cũng có thể thành Phật, an có thể thành Phật để hết, tên ai cũng là đại thừa hết. Chỉ dạy mà cái Bồ Tát đạo để tu tập đại thừa. rồi A Nậu Đa, cái chữ này sẽ chắc chắn thì hiểu thôi, chữ này sẽ tới rồi. Tâm là cái nói đó là Bồ Tát A Nậu Đa tâm, mười tâm Bồ Đề tâm, là cái đoạn tới sẽ có liền. Thì trong cái câu nói thì tôi Bồ Đề tâm chữ A này, như tôi đọc chữ A cho nghe này, như thời là tu Bồ Đề mới hỏi Phật này, thiện hồi niệm chưa Bồ Tát, thiện hữu chức chưa Bồ Tát, thì mới hỏi này là vâng à, là thế là làm thế nào mà Bồ Tát là đã phát A Nậu Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đề Tâm, mà những vị đã Bồ đã phát A Nậu Đa Tâm rồi thì vâng à, ứng trụ phát à, phục kỳ tâm sẽ có cái hỏi của lại của sau, đó là Bồ Tát đã phát A Nậu Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đề Tâm rồi ấy, thì làm thế nào mà hàng ứng trụ và hàng phục, nhưng mà trong câu hỏi thì sẽ phân tích sau. Thì câu tới sẽ có liền, trong kinh có, không giảng trước bởi nên hết giờ rồi, nếu có giờ tôi giảng luôn thêm 2 tiếng đồng hồ nữa làm luôn tới 10 giờ luôn thì được. Thành ra là gì đây là giảng thì hiểu ai nữa la, thì cái này là tuần sau sẽ nói tới nha. Những cái điều mà các vị hỏi đây là có hết rồi đó, còn có câu hỏi gì nữa không? Mấy cô nhảy cho tôi đọc có sót câu nào đây không? Đây là tuệ giác bát nhã này, ở đây những cái này thì nó trong này cái này thiệt đấy, là tu giảng chưa rõ, nhưng mình nhớ rằng là kim cang cái tiểu thừa là đạt tới a la hán diệt trừ ngã chấp, không còn ngã nữa, ngay cả a la hán còn vô ngã, đạt tới cái vô ngã. Thì trong cái đại thừa phân tích thế này, đại thừa tu tập, tôi nói dài lên chút rồi câu hỏi này kéo dài thêm rồi, cái Bồ Tát tu tập nếu chính là thời gian sẽ có 3 a tăng kỳ kiếp, giai đoạn đầu a tăng kiếp tức là vô số kiếp đó, mà một đại kiếp là thế nào, một đại kiếp là nhóm kiếp hòn núi Hy Mã Lạp Sơn, núi đá cao như vậy đó, mà cứ 100 năm một người cầm cái khăn tay bằng độ tới phất một cái, phất cho tới khi nó mòn núi đá là hết một kiếp, mà cái 3 a tăng kiếp như vậy thì a tăng kiếp thứ nhất là tu phước bổ huệ, đây là Bồ Tát tại gia tu phước và tu huệ, bố thí phóng sanh làm tất cả. Tới giai đoạn thứ hai là bắt đầu Bồ Tát vào sơ địa, ở đây là Bồ Tát vào sơ giống như vị thanh văn tu tập, tức là tùy theo cả tại gia nữa hay là xuất gia, chứng quả tu đà hoàng, hai cái bằng nhau, sơ địa Bồ Tát với tu đà hoàng giống nhau, chỉ có cái là Bồ Tát vào sơ địa thì Bồ Tát là hành đạo từ bi bố thí với tất cả chúng sanh, còn cái vị trong này chỉ nghĩ rằng là hành đạo chứng quả là đạt được cái mức đó là diệt trừ phiền não, đạt cái niết bàn giống nhau. Cho tới khi vị A La Hán thì bằng tới địa thứ 7 của Bồ Tát, tức là Bồ Tát là vừa có bát nhã ba la mật, thành ra trong cái vị A La Hán vẫn là đạt được cái bát nhã ba la mật chứ không phải là không. Còn nó các vị đã muốn thành Phật không, vì chúng ta chưa là A La Hán thì các vị có thể không nói, vì nói ra là ai cũng khiếp sợ hết á, cho nên chỉ nói rằng các vị đã vào niết bàn để biến mất. Mà nếu rằng các vị đã vào niết bàn mà vẫn chưa phải niết bàn sẽ thành Phật thì ai sợ, không dám tu nữa, lâu quá tới thành như ngài Đại Phật mà còn tồn tại, còn phải đầu thai thêm nữa thì không biết đầu thai thế nào, hiểu nổi không, làm sao hiểu nổi hết á, thì không dạng người tới đó thôi, không dạng nổi. Người học cái cộng trừ nhân chia xong học thêm cái phương trình bậc nhất bậc hai là đủ rồi, học thêm cái nó thấy loạn quá, vào tích phân 2 lớp 3 lớp rồi là cái gì là phương trình beta, phương trình gamma, phương trình chuông, phương trình gì cũng không ta la rồi, tụi nó mới hiểu nó thôi, dẹp đi, học trường nó đủ rồi, nhiều quá học không nổi. Nhưng mà người thầy khôn ngoan sẽ từ từ dẫn, cho nên trong cái hoa nó nói đó, từ từ hướng dẫn hóa thành, tới khi ra khỏi thì đưa tới Phật thừa, tất cả đều đưa tới Phật thừa, chứ không có nào không đưa tới Phật thừa. Thành ra tôi đã nói là không có tiểu thừa và đại thừa, chỉ kế thừa với tất cả bằng cách nào, chứ không Phật nó dạy là không có phát bồ đề, không có, tất cả đều đưa tới Phật thừa hết đó. Nhưng mà từng giai đoạn học kinh hoa rồi thấy rõ cái này, và mọi người đều là mấy ông thầy dạy giỏi thì tất cả những cái đệ tử mình đều có thể kế thừa được hết, chứ không có học đệ tử xong rồi ông ra đi làm cu li cu chằn, ông này ra làm thợ làm chuyện đi làm đệ tử nô lệ, không có. Ông thầy dạy giỏi là học trò bao giờ cũng là làm giỏi, có thể là giỏi như mình luôn, tùy theo cái mức thầy giỏi. Nếu thầy giỏi tới là siêu đẳng theo trọt, mình siêu đẳng theo, mà Phật là đại trí, mình cứ tin Phật như vậy đi, đại trí thì cái đệ tử Phật không thể là dở được, chắc chắn có người nào dở. Trước cửa lỗ bàn không có người, không có thợ mộc vụng, trước cửa lỗ bàn không có thợ mộc vụng, trong ngôi nhà Như Lai không có ai là không thành Phật. Nhưng mà làm thế nào phát tâm phải là dễ, chúng ta thấy đó, cái ông cuồng tử đó mới nghe nó tới tới cái ông nhà dòng đó chết giấc rồi. Cho nên Phật phải từ từ, cho nên cũng từ từ chứ nó trong buổi nó hết đâu. Trong bên cạnh như vậy tôi nói mỗi hỏi nhiều quá chắc chắn trả lời nổi. Bây giờ nhảy cấp mới học cái A mới đọc cái mới bữa nay mới vô là A cộng một với một là ba, hai với hai là bốn, rồi sau số một sẽ ra số hai cộng thêm số ba cộng lần. Mới học cái đó cái gọi rằng là vậy chứ, rồi sau số A cộng thành cái gì, A B cộng thành cái gì, rồi tiền người mẹ tiền chị F này S F V D này V D thành cái gì, không giải nổi. Nhưng mà chắc chắn là sẽ biết thầy dạy thì thế nên sẽ hiểu. Trong này tôi không dám nói là quý vị thấp kém, nhưng có người học Phật nhiều, có người học ít. Trong này chắc chắn có nhiều người nghe cái hiểu từ đầu tới cuối cái nhiều hơn nữa. Nhưng có vị nhiều khi mới nghe lần đầu chưa quen, chưa quen chứ ai có thể hiểu hết á. Phật pháp là thế gian không có gì lại hết á, mình chưa quen thôi. Chứ không có trình độ nào cả, không có tiểu thừa và đại thừa, không có ai khôn ai trong này, không ai giỏi không ai trong này, nhưng mà chưa quen, quen thì biết hết á, chứ không có đâu. Thôi thì bây giờ thì tuần sau tiếp nhau, thì cứ hỏi tuần sau đi, thì bắt đầu vô hỏi trước đi, nên là tôi sẽ nói mình dọc. Rồi tới sau thì ghi lại những câu hỏi thắc mắc, học thì phải ghi, nếu muốn hỏi. Mà sao hỏi trước khi nói chuyện tôi nói một dài, cái sau tôi canh giờ. Tôi canh giờ tôi nói cái đoạn sau thì nói những gì, tôi canh giờ tôi nói. Chứ không ai hỏi hết cả rồi, tôi không biết nói gì, tôi nói cái đó tùm lum ra rồi cuối cùng mất, chạy giao án, quá thì giờ. Nó đây là mình cái buổi những ngày buổi chúng là buổi giảng khơi khơi thứ pháp mà nghe cho vui. Đây mình học, rồi có ghi chú đàng hoàng. Mình học cái kiểu bình thường, không phải học cái kiểu là ngày huyền năng, nghe cái là chứng ngộ liền, học như học trò, học trong trường vậy đó. Thì tôi cũng dám nói các thầy các vị đấy là học trò họ nói vậy, nói tao cũng thấy ngạo mạn. Nhưng mà cũng như học đi học thì phải ghi chắc đàng hoàng, cái gì không hiểu thì ghi lại đó, rồi phải ôn cố tri tâm học, rồi phải cái như đồ mà mình thầy cho, nghĩa là những người người ta cho đồ thì ráng bỏ trong túi, chừng bỏ trên đầu gối, bỏ trong một đứng dậy rất mất. Thành cái gì mà nghe thì nhớ bỏ trong, bỏ đó trong sách trong vở ghi lại đó. Nhưng tôi nghe là kiểu mà trí tuệ đầu gối đứng dậy nó rớt mất hết trời, không còn nhớ gì, tại sao biết đâu mà hỏi. Rồi tôi nói xong cái hỏi nữa vô cùng tận. Thôi nha, thì nhớ sao trước khi, nhớ là trước khi tôi giảng thì hỏi trước, rồi sau đó tôi canh giờ còn bao nhiêu giờ thì sẽ sắp lại cái giờ thì nói cho đầu đuôi nó thứ tự, nó nói tùm lum ra đầu cũng đuôi mất nửa chừng hoặc là dài quá hoặc ngắn quá. À, nếu quý vị thỏa mãn á bất mãn như tôi không thì kịp sau nói tiếp nha.